sư là một sanh. Thì thầy sẽ nói với sư chú thầy Dư đồ giải quyết vấn đề vô vật phóng sanh. Thì trích từ trong cái quỹ tụi con đó, cái quỹ tụi con mà có người cúng trong pháp hội đó, thì chúng tôi sẽ mua những con vật để phóng sanh. Thì nó có những cái điều kiện mà thầy sẽ giảng rõ vào chiều nay. Bây giờ mỗi ngày có hai thời, một thời giảng về buổi sáng là giảng về Di Văn Cật, rồi chiều chiều là tụng kinh, rồi tối là giảng về Dược Sư. Thầy cho tụng Dược Phương Thất Phật là tại vì chữ nó lớn, dễ tụng. Mà tụng một cái kinh Dược Sư tất cả luôn, sáu vị kia cái nguyện cũng giống giống nhau hết, mà chỉ có nguyện của Đức Thất Phật Dược Sư thì nó lớn hơn hết, rõ ràng hơn hết. Ở bên cái đông phương thế giới có bảy vị Phật Dược Sư, mà cái vị Dược Sư Lưu Ly Quang Vương là đầy đủ nhất. Thì giờ thì một phút nữa coi có ai lên đủ không để lấy kinh tụng nha. Quý vị mở cửa sổ hết đi cho nó mát. Tất cả những cửa sổ giờ nó đã trời qua, bắt đầu nó đổi qua mùa xuân rồi. Nói gì thế nào, Tết xong thổ qua mùa xuân rồi, hết lạnh rồi. Người nào mà đến đây từ trước ngày 25 Tết để lại đại đoàn Dược Sư của nên 90 ngày là đúng quý vị. Ai đỡ được 90 ngày rồi? Cũng đông mà, tôi nhớ là từ ngày 25 vô đàn đó. 90 ngày là mọi người đỡ được 90 ngày rồi nha. Cái điều kiện mà tham dự đại đoàn Dược Sư chúng tôi quý vị tụng kinh này phải giữ 8 giới. Giữ 8 giới. Nó mới đủ cái tiêu chuẩn để mà chúng ta để trị bệnh. Thành ra hồi nãy có mấy người đến sau mà vẫn còn ở được đây tới mấy ngày nữa thì vẫn truyền ra phong trai, tại vì chúng bây giờ tụng kinh sẽ thấy rõ điều này. Thì chắc đủ hết rồi, bây giờ có kinh đủ hết chưa? Sư trăm mấy không? 275.
Giải thoát đi kiện hương.
hương sáng người chiếu khắp mười phương. Hiện tiền tam bảo năm hương cúng dường, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay đệ tử chúng con phụng trì dị giáo đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trì tụng dược sư kinh chú sinh tán hồng dẫn tu hành công đức, ngự nguyện mười phương tam bảo từ bi gia hộ cho các Phật tử hiện diện trong trái đàn dược sư, đương đời phiền não dứt sạch nghiệp chướng tiêu trừ, thường được an lành xa lìa khổ ác, cùng hết thảy chúng sanh một thời đồng chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Tụng cái này xong đó là chúng ta đến lễ, nói vậy mới đứng lên để chuẩn bị đến lễ thôi, cứ ngồi đó đi.
Lời đế trao Bye. Sáng
hàng sát thấy tâm đi đường bằng hải môn đi đến chỗ nào để làm nên sự nghiệp sẽ được những ý quyền thứ ba ta quyền đời sau khi đặt đạo bồ đề dùng trí về vô biên cầu cho chúng hồ thân kiến mọi người có đủ các vật dụng không ai phải chịu sự thiếu thốn quyền tư thứ ta quyền đời sau khi đặt đạo bồ đề nếu có chú hồ thân Phật. Có bao chánh pháp cô đơn dược sơn lưu ly quang như lại mạng thù nay đứng bế tóc lại bao. Có nhân dung các công để đều lành dự cư ước lòng bọn sẽ không biết mô thi và cũng không biết qua bao của sự vô thi là gì. Ngu sĩ vô thi thiếu hành nữ tính lại làm chẳng nhớ của ngài cho nhiều. Tại ai đến nhất lòng đà không muốn nhân nếu cực chẳng đà phải đưa cô ra thì đạo đừng bên thế dường như lắm thật cho người vậy lại có chút hồ tình tâm lắm chỉ do tất tự của ngài cho nhiều mà tự mình. Chỉ đến sự đem cô ấy thế cho cha mẹ nhớ con tôi tám và những kẻ nghèo hèn định chất như kẻ tâm lắm ấy khi nhất vì đò vào đường đạo quý ấy bản chất mặc dù ở trong ngã tu. Nhân dân đã từng nghe qua danh hiệu của đơn dược sự lưu liên quan nhưng lần này lại còn nhớ tiếng danh hiệu của ngài liền từ gọi ngay tốt sẵn trở lại làm người nghĩ đã được làm người thể nhớ đến kiếp sống. Biết sợ sự đau khổ đến người đó không mưa đắm dùng là một từ mình làm việc bỏ đi không tâm tiếng mong gì có thể đem ra đầu bằng tay chữ nay mau thành của thân mình bồ thí cho những kẻ đến sinh. Trong nhau hồ tình có người đòi dời cô văn để tu học mà lại phá giới hoặc có kẻ không phá giới mà lại phá phép tắc và có kẻ thì chẳng phá giới và phép tắc. Chánh niệm và có kẻ thì không bị hoại chánh niệm mà lại bỏ sự đã quan nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong cơn và nội hoặc có kẻ thì đã văn mà có tối thắng thường mà. Mình là mai người gặp là quay chê mái chẳng làm kết đàn về mà nhưng kẻ ngu si ấy từ mình đã theo tà kiện khiến cho người khác cũng sao vào hồ quy yên nhưng chúng ngu thịt ấy bị đổi lắm. Ngà vì bản sách ngóng cây nào gồm nếu nghe được dành hiệu được dược sơn lũ lý hoàng như lái họ liệu bỏ nhường ảnh dư thiếu theo cả pháp lành khỏi bị đò vào ảnh tu nội gia sự có người. Và không tu theo những pháp lành mà phải bị đò vào ác tu thì cũng nhờ quay lực và bộ quyền của Đức Dương sở liệu từ nơi ác tu đó được sắc vào coi người tình ta tu hành chân chân kéo điều hòa tâm bi. Cô Dương la hiểu rõ nghĩa lý sống xa liệu được thổi tăng thường mà không chê bãi chân lắm không bè bàn với má dần dần tu theo hành Bồ Tát sẽ trước được đạo quả Bồ Đề lại nửa bàn tu tất lời. Tạm lắm tạm đâu ai khen mình chê người sẽ bị đó quáo ba đường dự địa ngục ngà quỷ xuất sắc chiều nhiều sự đau đớn khổ giờ đại qua không biết mấy nghìn năm mới ở cây đã hết sự đau khổ đó. Phải làm thân đau ngơ lừa lãng đã thường bị người hành là đánh đâm ba bị đôi ngang dày dò đường xa chân nắng cần nhau bốn phần hãy đăng lắm tới người lại bị sách vào hàng hà tiên. Mày bị sai giờ không thế nào được chúng tự do nếu những người ấy đời trước ta từng nghe danh hiệu của đất dược sự lưu thì qua những lai do nhân lành đây ngày nãy nhớ lại nhờ thần lực của ngài gia hộ được bất khởi mọi khổ nào cả căn tông lời trí huệ sẵn luôn lai tiên đá văn hàng cầu thẳng quán thường gặp bản lành đời đời dược thăng lưỡi ba và càng sống liền nào được có gọi sẵn lào bình tự và những nỗi đau khổ lo buồn lại nửa bản tô tất lời nếu chúng ngu tình có gắn hưởng sự ngang trái chia lìa đánh đấu kiềm đau lẫn nhau. Người đẹp thân cầu ấy tạo thêm ma nghiệp xảy quá trở lại thường làm những việc không nhiều ít để mô hại lẫn nhau qua cao triều thành nuôi tận đây lên sống quấn quấn đề ai người hoặc diệt chúng sanh. Vì dược so gia quy lá sẵn để gây quy hại người hoặc biến tên họ hay là mình thường của người ngủ ăn dùng phép chú thần ta ác trụ bèo cho chất pháp theo nói im đơn. Chú bà phải người người nào bị những tai nạn này nếu nghe danh hiệu của đức dược sự lưu lý hoặc những nơi các tư tà kia không thể ai được nếu những kẻ tâm đó gọi lòng từ bi làm việc lợi ích. Nào mà hiệp nhân người đó sẽ được an vui lại nửa mạng thù thần lợi nêu trong hàng tư dung bi sô ni ô bà cách xa ô bà từ đã ba hướng thiền làm tất nữ điều tỏ trí. thì tạm như công. Năm ba tháng dân dự giới mà làm đời chỉ tu ông đêm đắng lành này quyền sắc về ngồi cực lại của được quán diễn đà để nghe chất pháp điều cho quyết định này nghe được nhất điều được dược sư lưu ly quan sẽ có tám vị đại bồ tát như quan thù sư lợi bồ tát quan thế âm bồ tát đắc đại thế bồ tát vô tận y bồ tát bảo đảm hóa bồ tát dược vương bồ tát dược thượng bồ tát di lặc bồ tát tư tánh không trung người là liền được sanh đông nhờ hóa bảo đủ bảo lạc điều có kẻ nhờ quyền lực có đức dược sư được sanh lên cõi trời và lại nhờ cảm năng sanh tối không còn sanh lại những đường ác nữa lý tuổi to ở cõi trời sanh đông trong nhân gian và làm mật lương vương ông nhiễm cả vùng châu thiên hạ quân đức từ tài dẫu qua chỗ vô lượng năm ngàn dũng ưu tinh theo đường tầm thiên hoàng sanh vào dòng sáng thế lời bà là môn của thiền dư gia có đông tràn đầy được mau đông đa quyến thuộc sống vậy lại được thông minh đi huệ dòng mạnh quá hùng như người đại lực sĩ còn điều có người phụ nữ nào nghe nhắc điều cô đức hết lòng tỏ thì nhắc điều ấy đời sau sẽ không làm ngần ngày nữa nay mang thù tận nơi đứng dược sự lũ liên quan như lai kỳ đà chứng đạo bồ đề quan sát để chúng bồ tình gặp ngoài các thứ bình còn như giá vàng ngày ường đảm nhiêu tướng hàng hoặc trung hoa những thứ hiệp đôi đồ đồng hoàng bi hoàng thư hoàng mỹ chất non muôn những chứng bệnh này được tiêu trừ hồ thành được mang nguyện ngài liền nhập định đây diệt trừ tất cả khổ đau của chúng thánh trên ngài nhập định tự động nhục kê bóng đã luồng hành sang lên sóng luồng hành sang đi nối đại đà la ni nam mô bạc sa ma đê lưu ly ma lâm ma ham la sa ya na tha ya na ya na đi tam biểu tam bồ đà ya na địa ma về sanh thể về sanh thể về tam sa tam bồ đề đề to lúc đó luôn cả đại địa không đông mong ra đại hoàng mình làm cho tất cả chúng nhân dân an bình cô hưởng được an vui này mang đồ tặng lời nếu thấy người nào đang mang bệnh quyến họ tắm gọi sạch sẽ ba vị họ 108 đi châu liền trong tân an trong tân muôn hài trong mưa công uy trồng cho họ uống nhân bình bồ hãy điều dân anh nếu có người mong cầu điều gì thì nhớ tâm trung vô này đều được những nhị môn sống lâu sau khi mang vô người là được sắc về thế giới tình lù đi không còn thôi chiếc rồi dần dần chứng qua bồ đề vậy đành mang đâu tất lời chúc mù thịnh hết lâu hết thành tốt trong cung kinh lưu đi quan như lại mà thường đi không vô này đừng làm quên lại nữa nếu có thiền nam tính lần nào được thấy hình tượng được như sự lưu đi quan như lại hình chắc đăng giác hồi sụp mai sụp miệng sống đại thập phương ra do tâm ca mong trì đàn đề cũng do hình tượng quê kinh này đến dài người ca thấy tự mình biệt chép ra một lòng tỏ trì đầy đủ đo nghĩa lý với vị giáp sư giảng nói hoàng dòng cần tiếng ngài hết lòng như vậy chư vật sẽ hộ người đó đương mang viên mỗi sự mong cầu lúc bây giờ mà thu tăng lời đông tứ bạch và rằng bạch được tay vốn quá thời kỳ từ pháp điều kiện cho dân thiền nam tăng từ có lòng tình đồng thành được nghe danh hiệu của đức dược sư lưu đi quan như lãi cả đền trong giấc ngủ của họ tôi cùng dùng danh hiệu của đức phật này thức tình nơi tay nếu ai thọ thì đọc tụng kinh này hoặc đem dạng nói bài thọ cho người gặp thật từ mình hay dạy người biết giáp kinh này hết lòng cùng kinh tôn trọng dùng bông thơm dầu thuộc đặng tư hương đâu đàng quan thánh làm phương lòng cùng âm nhạc hoặc dùng ngàn hồn sắc làm nay đừng kinh này quen dồn một nơi sạch sẽ thiện lâm một cái đài cao để lên liền có một uy tín như nguyên thượng nhà vô lượng trong ngàn tiền chúng cơ các cõi đời các điều đệ đó và đức thế tôn tiêu kinh này lộ hành đến chỗ nào có người thọ thì và nghe được danh hiệu của đức dược sư lưu đi hoặc như lãi nhờ công đức bồ nguyện của ngài chỗ ấy không bị bệnh hoặc tư thành lập đi tinh đi giàu có thì lập đi cũng được hoàn lại thân tâm mẹ mình như thường vật mà mang tu tâm lữ tâm đúng như lời người nói nếu có thì nam tinh người nào muốn đúng dự lực dược sư lưu đi tạo lập hình tượng ngài để đánh toán em dần như thế, trong bảy ngày bảy đêm người đó phải thọ tập giới ăn đồ thanh tịnh tâm rồi sạch sẽ y phục tâm tịnh không dần giờ không sáng ngày đôi mới ra cả loài hữu thịnh phải người tập minh đáng đu cả tâm từ bi hỷ xả làm cho họ được lợi ích an vui đánh nhà ca ăn người khen đi nhiều quanh thường và đạo tổng đến đây sẽ nghèo nghèo đi phải thì cho người ca biết làm như vậy người đó được tội hỷ viên mong cầu như cầu sống lâu được sống lâu cầu giàu sang được giàu sang cầu quan vị được quan vị thì được sắc con trai con gái nếu có người nào đồng nhật cô thấy những điểm chim bao giờ khi thương thấy những hát thương như chim đầu gần nhà hoàng chỗ ở hiện ra năm điều quá gì người ấy đến dùng của bao hoàng giờ là giờ ác mong ác thương và những điểm sau hay thay điều hoàng người không có phải rõ xa nếu người nào gặp tai nạn nguy hiểm như nắng nước lửa không đáng hôn độc và các tâm tu như gây sự sợ hãi nhất rồi lâu đang đọc họ tặng lên sát lần vui hết lòng giao điều và cũng kinh đức dược đức dược sự người đó đưa có khỏi những sự sợ hãi hãy hoặc nếu bị các nước các sóng lắm nhiều ai trộm tốt không đánh được dược sư người đó cũng được có khỏi những nàng ấy lại nửa bạc thủ thân lời nếu có thì nam nên nửa nào từ khi quan tâm thọ giờ cho đến ngày chết không thờ những vị trời nào bao tháng dự dịch năm giới mười giới bồ tát mười giới đồng bồ mười tám giới kinh thì kheo tăng hai tập năm mươi giới thì kheo thì ba tập bốn mươi tám giới điều con bị phạm những giới pháp đã thọ sở đỏ bao an tu không dừng được dừng sơ thời đã quyết định không họ sanh đông ba đường hàng lại nếu có người nữ nào được lúc sắp xa quá chịu sự cực khổ đạo đêm sinh nhắc nhiều lời mai và lòng cung kính cung dường đức nhưng sự đau khổ hay khi kính con ra được muốn trọn thường vào đón niêm lời căn thông minh ăn còn hết bình hoàng này thầy cũng vui mừng và không bị quỳ gặp đọc tính kỳ lúc ấy được tất cả bảo a năng như ta đã khen người công thành của đức đó là công hạnh rất sâu xa của chữ và khó hiểu đạo đức vậy người có thân nhân a năng bình hoàng và được tế đúng đời với cái kinh của như lại nói không bao giờ con sắc tâm nghi hoặc tại sao vì nhân nghe tất đầu ý mà được thấy đâu mặt trời mặt trăng có thể nói sướng đôi chiều cao có thể lai động nhân nhân lời của chữ văn nói ra không bao giờ sai đường mà được thấy đâu điều có chúng em nào thỉnh các ông đầy đủ nghe nói đến những công thành thì nghĩ rằng làm sao chạy đen danh hiệu của một đức dược sư lũ liên quan như lại mà được nhiều công đức thắng lời ngợi ngay vì sự lòng tin đó trở sách lòng vì bạn đã có phải mất nhiều điều lợi ích dài lần tới lại còn thì đó là không đáng được hàng tu lũ chiên công cùng vật vào lào ác năng những dụng đồ thịt này điều nghe danh hiệu đức dược sư lũ liên quan như lái chỉ tâm thọ thì không sách lòng đi quan mà đò vào ác tu hạnh đó là công hạnh rất mầu nhiệm của chư và có tinh có hiệu tay hơi lạnh thần được đó là nhờ quái lực của như lấy vậy thì khả năng tất cả tinh văn đông nhất và các bồ tát chưa lên đến bậc sơ địa điều ngũ chỉ đều những bậc nhất sắc sợ này bồ tát mới tinh hiểu được mà thôi này à đặng thân người có đặng nhưng hết lòng thích tinh lúc đồng hơi tâm màu còn có hơn một giây nghe được danh hiệu của được dược sư còn có ơn nữa này a nan đức dược sư lưu ni quan như lại chỗ không biết bao nhiêu hạnh bồ tát dụng không biết bao nhiêu phương tiện nghèo lẻ nghe không biết bao nhiêu quyền động lực điều ta nói ra trong một kiếp ấy một kiếp bảo a cha dân hạnh lệ và nhân phương tiện nghèo lẻ của đức dược sư không đi nào nổi cho hắn được lúc bây giờ trong chúng ngồi có một vị đại bồ tát tên là ngũ toàn bồ tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trên vai ao với trong tay mạnh và răng mạnh đời tay đông đến tại kỳ tường bảo có những chung ngắn bị nhiều hành hoàng con còn tâm mình luôn luôn tất hình gầy ồn ăn uống không được môi cổ cô đang mất tay đèn tôi và con bạn bè quen biết quay quanh không đông tâm mình nằm đò là thầy quý sư đến dần thần tân đem lại trước vui em mà liệt kỳ gầy thân cuốn sách ký tội vượt cuộc người đó liền nhận thức chúa quá ngồi và kể thích những tội vượt còn người kia đã làm mà sự đọc nếu trong lúc đó bà con quen biết vì người bên đây quý ý với đứa được sự hữu liên quan như lai hòa thành chúng tăng đồng cùng kích này đốt đèn bày tư năm năm vào liền trong lâu ngày hoặc đại hóa bảy ngày 21 ngày 35 ngày 19 ngày gần tư người kia được trở lại như vừa thực vật chiếm pháp từ mình nhớ biết giờ nghiệp là nghiệp như giờ hòa bảo đa to nghiệp bao giờ vậy dù có gặp phải những tai nạn nguy hiểm đến tăng mạng người đó cũng đúng nhắm tạo những thật an nửa vị đến như thiên nam đến nữ phải một lòng trì niệm danh tiêu đức dược sư luôn liên quan như lai ta rằng đến cung cách phong dưỡng đức dưỡng sự lù đi như thế nào còn đẹp và phát tục mà phải làm cháu phú thông bồ tát nói nếu có người bình nam muốn khỏi bình cổ mà còn cố không phải thọ thì tâm phật đại giới trong bài ngày sầm sơ thức ăn ô mà các nữ cảnh dùng để cung dưỡng chư tăng ngày điểm sau tới kinh lễ đức dưỡng sự lù đi quán như lai đọc tụng kinh này bồ mười chín biên và thập phương mười chín ngọn đèn lại tạo bà tượng đức dưỡng sư còn đèn mỗi còn đứng như bệnh xe đông luôn trong 49 ngày đêm được cho tác thần phát được làm bằng hàng hù sẵn tư dây 49 gắn tải vài vòng sẵn 49 loại vật khác nhau không còn vì quanh tớ mà các loại vì nhiều hoài lai tư á đáng điều đông dòng sẵn để lợi có những gì quân nhân đã làm để hoàn thành mà gặp lúc có nạn nhân dân bị bệnh dịch bị nước đang sống lắng bị nội loạn hay bị nặng như giờ thời khuya cơn mưa gió trải mùa hàng hàng đồng đêm quân quân đi đó tam vị và vương hoài đem lòng từ bi thương cho tất cả nhân dân đang xa cho tội nhân bị dập công cúng dường đức dược sự lù đi quan như lai cô đại trong nước được ăn hồn bồ hòa gió thân lúa tóc vương mua tất cả nhân dân đều vui vẻ không bình hòa không lo thật dược so bảo quân tạo hoài lê dân tất cả tương nay đều ăn mặt hoa tam vị và vương này hà nam yêu ca qua ao hoàng vì công chúa tay thư quân tự đại thần vô tướng thể nữ độc cung ba quan và tự dân bị bệnh cô cũng đặt tái nạn đến tạo lòng thần ba năm sắc đẹp dược sư được thắp sáng luôn đại hoa đầu nhà trong các tư nhắc hướng đề cùng dường đức dược sư những người đó sẽ được lành bệnh hoa thoát khỏi các tai nạn này hà nam lại hồi nay cứu tóc bồ tát răng tay sau cái mang đa hết bồ tát nói như lại nói chứng tử hoàng từ đại được không nghe ai sao vậy nên cố tông phía người làm phán bà đền tù mặt tô ca quốc đức mà nhờ đó đến số đời không bị khổ sở hoàng đàn này hát hát lại hồi bồ tát trả lời nếu là có người nào bị bệnh trí nhẹ đứng không thầy không thuốc không người sẵn sau khi có lòng thầy lại cho uống lòng thuốc mình không đáng chết mà bị chết quan trong khi đang bệnh mà thi theo nhớ của vọng tà phá hoại đau trong đời sanh lòng lục sợ không có thứ chủ phát biểu chân tà vôi qua chú thần cây thêm tội lỗi giết hại sanh linh thâu với thần binh vay vang vọng lượng để xin ba phương đời vợ si mê làm nam tính nếu ta gây nên đạo vì bị nát bị hoành từ đỏ vào địa ngục đời đời không ra khỏi hay là bị phép vô trố lục ba lời chơi bởi kỳ lạc sanh băng đam mê tù sanh vì đọc mắt tinh nghi bốn là vì chơi thiếu năm là vì chơi năm sáu là vì các thuốc dự ăn thật bài là vì xa thư trên cao sông tám là vì chết vì thuốc đông yên đối chữ luôn đủ eo và vì quý từ thì làm ai nói ra còn đâu đó là chính hoành từ như lại nói ra còn những hoành từ các nhiều bộ lương không thể nói hết được lại từ a nan vua diêm ma kia là thù lành ghi chép chỗ bồ tát thôi còn vượt trong thế gian nếu có người nào vì nhiều khối tâm bài phá hoài phép cho tới vì phạm vừa tập vô diêm ma theo tội thằng nhẹ mà phạm vì thế ta biết mọi người nên tâm đều làm phạt trong tranh tô quốc để gọi các cổ hành chỉ gặp nhân điều mười lúc bây giờ trong chúng ngồi đại tướng cung tỳ la đại tướng hoàng chiến la đại tướng mê si la đại tướng an đề la đại tướng an đề la đại tướng sang đề la đại tướng nhân đạt la đại tướng ba di la đại tướng ma hộ la đại tướng nhân đạt la đại tướng tỳ đạt la đại tướng mười hai vị đại tướng này mọi vị đều có bảy ngàn quyết thuộc dược so đồng lập tiến bạch phật rằng bạch đức thế tôn hôm nay chúng tôi nhờ quay lực của bạch được nghe danh hiệu của đức dược sư trong phòng sao lại các cơ quan cứu thừa chúng tôi đồng một lòng trọn đời quỳ hỷ phan tâm tăng thể sẽ gánh vác cho chúng hữu tịch lắm việc nghe lời đưa đến sự nhiều hình an vui trong đất Vì cái nhân về nếu có tình này luôn muốn đến ai con người tòa thì anh theo đức dược sư lưu đi hoặc như lấy và cung kính cúng dường. Tôi đồng hậu về người này con ơi tất cả anh nặng và khiến họ cầu nguyện chỉ cũng được thọ mạng nếu có ai bị bệnh hoạn khổ anh muốn cầu cho tôi nên đồng cung kính này và lấy trì ngụ sẵn cô nhân từ chúng ta. Cầu thì mới bà cung ra lòng ấy đến tình ra khen ngắm vì dược so đáy thức rằng này tại tay đại thường dược so các người muốn bao năm phòng thành của đức dược sự lù đi hoặc như lấy nên pháp việc làm những việc lợi ích. Pháp này về tên là gì và chúng tôi mời một đi như thế nào và bảo hà đang qua một này gọi là một quyền và công hành của đức dược sư lưu ly hoàng như lấy cùng gọi là kiếm quyền thành chủ của mười hai thần tướng và cùng tôi nghiệp trước đã chúng như vậy mà họ thì khi qua nói lời ấy rồi các hàng đại bồ tát thích văn quốc dương đại thần sĩ thiên long dược so cảnh văn và a tô la yết lộ đà thần nay là ma hồ lan gia cùng các loài vị thần tất cả đại chúng đều hết sức vui mừng đồng tâm như vẫn làm chú dược sư văn đàn đã mô bàn giờ văn đế về giang xa lô đô tất lô đi văn làm bà ra xa giờ đạp tay và đế tâm hiệu tâm bồn đà giờ đạp niên mã về giang thầy Bye. thật điều hòa đến năm là quyền lớn phổ hiền độ người
chẳng
chờ quyền thân nhân bồ phương tự ái tương bằng đạo từ pháp lương nhân dân đến giường sau là quyền địa phương độ người siêu là phương phương được về cùng là người chớ tạm tây đạo hát về thấy phương kia cưng lạc ra nơi an dương là đang lưu ly vô lượng thiên tinh phát vào quán minh có xem nhân phạm như hình bằng xe áo tăng vào ngõ thế đẹp đẽ không sao sẽ thân vây bài hàng cây bao lưu ly lan tan vầy lộn mà đi sáng ngời ướp mái hiếm chiều và hoa trên góc liều nhiễu cốt dương bồ đề đầy vượt ngăn hương xem chư phạm nội thương cứu đồ cầu an cao đỡ hạ diệt màu Yeah. phút về kinh này. Giờ 4 giờ tôi giảng tới 4 giờ rưỡi về những cái phần quan trọng của kinh Dược Sư này. Có những điểm mà chúng ta tụng mà không có giảng chúng ta không thể nào hiểu được. Hồi xưa cái bộ kinh này đó, khi thầy còn học ở cái ở trong cái Phật học viện đó, thầy lên thầy tiếng thầy phản đối dữ dội lắm, nhưng mà sau này tới khi thầy lớn là thầy mới hiểu. Sau đó chúng ta nghỉ rồi chiều nay, bây giờ là nghỉ chút xíu tới 5 giờ, tới 6 giờ chúng ta ăn chiều, là tới 8 giờ lên thì giảng tiếp kinh nữa. Thật ra hồi nãy lên lúc mà nghỉ trưa là thầy gần như thầy tụng không có nổi rồi đó, tiếng nó khào rồi, nhưng mà tụng xong thầy Dược Sư thì thấy nó ok trở lại, nhà có thể giảng pháp được nha. Mời quý vị niệm danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phương Phật để cầu sự gia bị của Ngài để Thầy khai mở trí huệ trong cái bộ kinh Dược Sư này. Nam Mô A Dược Sư Lưu Ly Quang Phương Phật. Nam Mô A Dược Sư Lưu Ly Quang Phương Phật. Nam Mô A Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Ở trong này có cái đoạn kinh lúc đó Ngài A Nan hỏi Ngài Đức Phật Dược Sư rằng Đức Phật Bổn Sư mình tại sao cái mạng đã hết mà còn cứu thoát được. Thì trong này cái điều kiện mà cứu một cái người mà cứu được hay không là do cái người đó có nằm trong cái lộ quảnh tử hay không. Thí dụ như cái bà công giáo mà ngày hôm qua mà quý vị thấy bà leo vào đó đó, tức là bà đã thọ mạng còn đó quý vị. Bà nhưng mà bà gì, bà rơi vào chết quảnh tử. Nếu mà gia đình của bà là cô Huệ gì đó, cô Huệ Châu, Huệ Châu đó, nếu mà con bà trễ một chút xíu chuyến bay bà cũng chết. Thì bà đang vào thời kỳ cuối cùng 3-4 cái ung thư rồi, mà bà đã trị hết rồi, bà không gặp thầy, không gặp thuốc, cái bệnh không đáng chết mà phải đang phải chết. Mà quý vị thấy rõ một cái điểm là ông xã của bà người công giáo nói là qua đêm thầy thông lai, ông có trị bệnh mà ông đặt điều kiện theo đạo thì thà chết chứ không theo. Nhưng mà bà hên là bà gặp sư phụ, là sư phụ không đặt điều kiện bắt theo đạo. Quý vị thấy rõ không? Tức là gặp ông thầy rồi, rồi nhờ thuốc của Phật Dược Sư, đúng vào cái trái đàn Dược Sư, mà bả vào trong cái đàn Dược Sư đó, thầy cho bả vào đầu tiên. Khi bả vào đầu tiên á, quý vị biết làm sao không? Cái công đức của tất cả chư tăng ni, nhất là các vị Rinpoche, và công đức của tất cả những cái người mà sư Thái Lan, và công đức của sư phụ mở cái đàn Dược Sư này từ ngày 10, tức là sư phụ đến mặt ở đây từ 16-17 rồi làm những việc phước đức. Thành ra lúc đó là tài sản, tức là cái phước báo của chúng tôi rất là mạnh. thầy trò chúng tôi mạnh lắm. Hiểu chưa quý vị? Quý vị biết khi nào mà vô được đầu tiên là cái người đó là thuộc về lỗi, là coi như là công lực của chúng tôi còn mạnh lắm. Tôi nói thí dụ bây giờ cho quý vị, mà khi một cái món đồ gì đó mà cho quý vị hoàn toàn nên là mạnh khỏe vô, quý vị khiêm rất mạnh. Cho mấy người nấu ăn mà ngày đầu tiên họ nấu nhà bếp họ nấu rất là ngon, tại vì họ còn công lực. Mà vô nhà hàng cũng vậy đó, bán mà mới ra cái nước đầu tiên, cái nước lèo nó mới đầu tiên nó ngon lắm, mà bán đến tới chiều là nước sụp nó dở rồi, thấy không? Thành ra cái công lực của chư tăng lúc đó đều rất là mạnh mẽ. Cái mỗi một lần mà lúc đó thầy vô, thầy có nói cái câu này: tôi nguyện lãnh tất cả các tội của con. Thành ra khi đó câu tôi nói câu đó là tôi lãnh nghiệp, bây giờ tối về tôi đau gần chết luôn đó quý vị. Đau dễ sợ lắm. Nhận ra khi mình lãnh nghiệp của một người, tức là lúc đó đó là tôi với mấy ông thầy mỗi người đều có 1 triệu đô la hết rồi. Hiểu chưa quý vị? Có 1 triệu đô la, thành ra chúng tôi mới hợp nhau là chúng tôi chỉ beo được 50 mạng. Nhưng mà ông Phong này đó, ông quá bê bối, ông lại nhận đủ thứ lỗi để cho chúng tôi beo. Thành ra beo riết rồi tiền chúng tôi hết rồi, bị trách lủng. Hiểu chưa quý vị? Chúng ta đã nói trước chỉ nhận 50 thôi. Đầu tiên nhận có 21 người. 21 người là lúc đó chúng tôi nhận được mấy sư Tây Tạng. Sau cùng nghe nói có sư Thái Lan, họ cũng không trả lời dứt khoát. Tới hồi trả lời được sư Thái Lan thì chúng tôi lên được tới 29 người nữa, theo cái lực của chư Tăng. Thì quý vị thấy như vậy là 12 vị sư Thái Lan, phải không quý vị? 4 sư Tây Tạng là nhiêu? 16. Sư phụ nữa nhiêu? Là 17 người. 17 người thì mỗi người vậy là chịu gánh 3 người. Rồi được bao nhiêu quý vị? 51 người là maximum. Thầy trò chúng tôi chừa là một người để chúng tôi dưỡng sức. Quý vị thấy mấy ông Rinpoche tụng tới người thứ 50 là tụng hết nổi luôn đó. Thành ra quý vị phải hiểu rằng cái tiền của thầy trò chúng tôi tu hành trong thời gian này chỉ beo được có 51 tên, mà chúng tôi vừa là chừa lại tiền chúng tôi để đi xa bớt về nữa chứ. Hả? Vô tù beo ra. Thành ra từ nay tôi nói như vậy, quý vị sẽ thấy tôi nó dành vô giờ đầu tiên vậy lắm. Đầu tiên được mạnh lắm. Hả? Tới cái người gần cuối cùng, quý vị thấy là cái người mà gần khoảng chừng 30 mấy 40 là bả giật kì giật kì giật kì giật kì giật á. Tức là vừa beo ra cái bao rớt xuống, beo ra bao rớt xuống, beo ra bao rớt xuống đó quý vị. Thành ra quý vị không có hiểu, thật ra không phải là nó chơi đâu. À, rồi nãy quý vị thấy có cái phần mà các vị dược soi đại tướng không? Ngài nói có cái đoạn đó. Là từ nay Ngài ủng hộ những người nào mà vô trái đàn nghiệp sư muốn cầu cái gì thì dùng chỉ ngũ sắc. Có không quý vị? Rồi khi đó quý vị cầu cái gì đó, trong đó có 12 vị dược soi đại tướng. Quý vị mà ngàn tiêu quý vị cầu đó, quý vị giái 12 vị soi đại tướng. Xong cái quý vị mới cột một gút quý vị để lên bàn nghiệp phương. Là tức khi mỗi một sáng quý vị mà cầu cái gì đó, quý vị tụng chú dược sư 50 bằng nhà Phật đế 21 lần. Rồi quý vị giái mấy vị đó, quý vị cầu cái gì đó không biết. Giái chừng nào mà được như ý là làm ơn mở ra. Thành ra cái sợi dây tôi cho quý vị là sợi dây để mà cầu dược 12 vị dược soi đại tướng, quý vị hiểu chưa? Hiểu chưa? À, thành ra quý vị đọc kinh và quý vị hiểu tại sao cái đoạn đó chúng tôi không rút. Phải vì nhưng mà cái dây này không phải là mua ngoài chợ trời mà giờ xài, mà cái dây này đã được để trong tay đàn dược sư. Từ cái tay đàn ở bên Indo cho tới cái tay đàn bên đây. Thành ra người nào vô hồn tôi cũng cho một cái sợi dây không có khúc gì hết. Người ta không có hiểu, hồi nãy quý vị tụng kinh nhớ không? Lúc 12 vị dược soi đại tướng đó. À, nên dùng chỉ ngũ sắc. À, rồi á, đục cái danh hiệu chúng tôi 12 lần xong rồi cầu cái gì đó giống như giái cho tiền vào như nó xông hàng tiền ra như giọt cà phê. Rồi bắt đầu lại đạp 21 lần, rồi gút cái rồi để đó. Rồi cái ngày mai là 21 lần, rồi cái năng nghĩ lại này đó mà làm chừng nào mà được như ý nguyện, chừng nào mà tiền vào như nó xông hàng tiền ra như giọt cà phê là bắt đầu mở ra. Tại đừng có bao giờ để mấy ông ở đó, mấy ông theo, mấy ông hộ cái gì hoài. Xong rồi mở ra là coi như là cái hợp đồng chấm dứt. Rồi mấy mốt cầu cho chư nào đó cái gì đó, cầu cho cưới vợ bé Việt Nam hay gì đó, cầu gì gì đó, thì cột lại, cầu khi nào cưới được vợ bé mà bảo lãnh qua tới Mỹ rồi mở ra. Hiểu chưa? Đó, là những cái đó quý vị cứ hiểu. Rồi cái đường mà phóng xanh 49 lời dạc quý vị, ở Mỹ này phóng xanh được 49 lời dạc không quý vị? Hả? Ủa? Như vậy cái trái đàn dược sư này, từ bỏ mới tới nay mình chưa phóng xanh loại nào hết á. Tôi nói vài bữa tôi sẽ về, tôi gần cuối ngày, khoảng chừng 2 ngày nữa tôi phải nhờ Tệ Như đi mua đồ phóng xanh. Tệ Như đi về chưa? Đi đón người chưa về phải không? Thì như vậy tối nay tôi nói vấn đề đó. Ở Việt Nam thì quả mai kiếm được 49 lời vật phải không quý vị? Ở đây làm sao kiếm được 49 lời vật? Thật ra trong kinh này nó có hai cái loại. nói về tướng thì chúng ta đi kiếm, nói về tiểu thừa là chúng ta đi kiếm 49 loài, thí dụ như phóng sanh đựng trong con cá lóc là một loài, trong cá trê là hai loài, trong cá bạc má là ba loài, trong cô lương là bốn loài, trong con thằng lằng là năm loài, trong con gì là sáu loài, trong con cọp là bảy loài, trong con gì đó là tám loài. Nhưng mà thật sự ra đó là giảng theo tiểu thừa. Khi tôi gặp Hòa Thượng Thanh Sơn, tụi bay chỉ hiểu được tiểu thừa thôi, giảng theo đại thừa. Là quý vị biết không, trước khi vô trai đàn Việt Sư có một con cọp gì nhớ không? Con cọp nó nhảy xuống nhà bếp nó làm rong 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 đó. Mà hai vị mình giàu lắm, mình đập con cọp nó chết. Mình không đập con cọp đó, mình phóng sanh được một con cọp. Mà một con cọp nó phóng sanh thì con cọp đó nó tu rồi đó, thì nó cứu được con cọp, nó sẽ không ăn biết bao nhiêu con nữa. Ngày tự làng chúng ta mới phóng sanh được một con cọp. Hiểu chưa quý vị? Có ai trên thế giới là phóng sanh được cọp không? Chỉ có làng Di Đà chúng ta phóng sanh được cọp. Thay vì còn, bây giờ tôi hỏi cái gì, con cọp nó vô đây mà nó gầm 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 là sao hả? Tôi cũng kêu thầy tự minh cắt một cây, tôi cắt cho đồ nghề rồi chúng ta sẽ được cho mà đánh như để nó cắn chết hết. Nhưng mà thầy trò chúng ta vẫn không có đập con cọp hả? Như vậy là chúng ta đã phóng sanh một con cọp, mà con cọp dữ dằn nhất trong đời chưa thấy cọp. Bởi vì khi mà cái sư Thái Lan nói ông hỏi cái rừng này có công có chim có đồ thứ có con gì mà giữ tôi, nó có con cọp ríu lý. Ông hỏi male or female, female tiger. Cái ông nói sao mà sư biết là cọp? Tôi dẫn tôi đi coi dấu chân, tôi dẫn nó đi lòng vòng thì đâu thấy dấu chân là con cọp. Ông nói nãy tại nó vô trong nhà bếp nó nhảy tưng tửng ở trong á. Ha, như vậy là thầy trò chúng ta đó đã phóng sanh được con cọp. Cái công đức đầu tiên á, công đức đầu tiên chúng ta là chúng ta độ được rất nhiều người, phải không quý vị? Hả? Mà con cọp đó chúng ta đã phóng sanh rồi thì con cọp đó giờ nó tu, thấy không? Cọp đó nó tu rồi thì tự nhiên nó không có dám gầm gừ nữa, phải không? Như vậy đó, chúng ta sẽ phóng sanh luôn cả mấy cái tên Atula nè, trong này nè, chúng ta phóng sinh tới con cá sấu nè, chúng ta phóng sinh tới những cái con gì, tất cả những con vật nó đều là chúng ta sẽ phóng sanh. Những người nào mà có tâm địa mà xấu xa thì chúng ta biết bao nhiêu con vật không quý vị? Hả? Con vật nào cũng được phóng sanh đó nè. Hả? Những con chim chúng ta sẽ phóng sanh những con bồ câu và uyên ương. Chim bồ câu uyên ương là do cái gì? Do ái nghiệp, phải không quý vị? Bồ câu với uyên ương là do nghiệp ái mà sanh là bồ câu. Thì trong này tôi đã phóng sanh được là một cặp bồ câu. Cặp bồ câu là một cặp bồ câu tể hỷ và bề tể 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 chiếu. Hiểu chưa quý vị? Hả? Hiểu chưa? Rồi chúng ta phóng sanh những con thỏ, chúng ta phóng sanh những con rùa, phải không? Chúng ta phóng sanh những con cá. Con cá là sao chúng ta phóng sanh? Cá lớn ăn cá bé. Ở trong này người nào đó mà ăn kiếp người kia là chúng ta phóng sanh con cá mập. Rồi chúng ta phóng sanh những con cá độc. Rồi chúng ta phóng sanh những con rắn. Ở trong này có những con rắn hổ, nó rất dữ dằn, con rắn hổ mang, nó khè, nó khử dữ lắm, thấy không quý vị? Thấy không? Thành ra chúng ta phóng những người nào mà có tâm địa độc ác á, là chúng ta giải phóng nó đi. Phóng sanh là gì? Phóng sanh là quý vị mua một con vật để phóng sanh, phải không quý vị? Nhưng mà con vật đó nó ở đâu? Nó ở trong tâm chúng ta nè. Tâm chúng ta đó lúc thì hiền như bồ câu, mà lúc dữ như diều hâu, phải không quý vị? Chúng ta làm ơn phóng bồ câu và phóng lên cả diều hâu. Hiểu chưa? Thì từ nay chúng ta phóng sanh, bố thí cúng dường là đem tiền lại cho đi, nhưng mà không trước bằng phóng sanh. Mà phóng sanh những cái con vật ở ngoài là phóng sanh là ngoại tài, mà phóng sanh nội tài. Từ nay bà nào giữ quá đi, bà nào giữ như con cọp thì phóng sanh con cọp đi bà, thấy không? Bà nào ác độc phóng sanh con rắn đi bà, bà nào mà ưa hầm hừ khẹt khẹt phóng sanh con rắn hổ mang đi bà. Quý vị thấy rõ không? Giờ hiểu bốn sanh bốn chính là vật chưa? Thấy không? Hiểu chưa? Con bồ câu là cái con tài dâm dữ nhất, nó đập mái con này xong nhảy đập mái con kia, thấy không? Rồi ở trong này đó, tôi cũng nói là thầy Tự Minh sẽ phóng sanh một con dê. Ông Dựa phóng sanh con dê dùm cho thầy đi.
Dạ.
Con dê của ông già quá rồi, phóng sanh đi. Hiểu kinh đại thừa chưa quý vị? Mình phóng sanh con, mình phóng sanh con rắn, con cọp, con gà, con chim, con bồ hâu, con dê, phóng bao nhiêu con mà trong này mình nuôi đầy một bờ một chuồng đâu này nè, sợ nó chạy mất nữa, phải không? Bởi ông Dượng này ông nói tức quá, bà nào không có chồng quá chồng cái ông đang vào làm phim kia ông chạy ra mấy bà đưa tay xuống hết vì sợ con dê của ông Dượng. Quý vị thấy rõ không? Thành đã hiểu kinh Đại Thừa nó một bầu trời mênh mông. Quý vị có phóng sanh bao nhiêu con mà trong này quý vị nuôi cả một chuồng ở trong này nè, thì quý vị làm sao mà được hết bệnh quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Trời ơi, nó đã dễ sợ luôn vậy, dễ chưa? À, từ nay đi chùa nào nói thầy Thông Lai tôi là chỉ cái pháp Đại Thừa, tiểu thừa là phải lặn lội trời tìm 49 lần là tìm gần chết, phải không? 49 gần chết. Cho nên từ đó chúng ta hiểu kinh Đại Thừa rồi đó, chúng ta thấy bởi vậy phóng sanh bao nhiêu loài vật ở ngoài cũng là không hết bệnh hết, mà phóng sanh hết tất cả những con đó, phải không? Ra vào sáu cõi triền miên, đã có câu đó không? À, mang thân tứ đại thảm phiền biết bao. Ra vào sáu cõi là kiểu nào? Chúng ta hàng ngày đây nè, à, bắt đầu khi mà nghe tới cái làm gì có phước, có gì hùng nhau kéo nhau ấy, à, trời ơi bữa nay tự nhiên tôi thấy cái bà đó bà ra mới đứng dậy, mình phải cúng phước thêm hùng nhau cúng vô, thì đang ở cõi trời, đang ở cõi trời, bắt đầu về tới nhà rồi đó, bắt đầu cái lá bồ đề bị mất. Là cái gỗ nha, tôi tức quá mà hồi nãy tao đi tôi ăn cơm tôi để cái lá bồ đề ở đây mà tự nhiên mất. Mà lá bồ đề là cái gì? Là lá giác ngộ, bồ đề tức là giác ngộ, mà bà nào cũng thấy ngộ giác. Đi tìm lá bồ đề, trời ơi, đến nỗi thầy Tệ Châu cũng tưởng nó con đi tu tỳ kheo mà sống cho tôi lá bồ đề. Tôi nói tỳ kheo có ba loại, tỳ kheo tỳ kheo thì được lá bồ đề, mà tỳ kheo không cần lá bồ đề. Bây giờ thấy rõ chưa? Trời ơi, lúc đó là chúng ta đang ở cõi trời, khi mà phát cái lá bồ đề ai cũng nghi cũng thân tâm đó, nhưng mà về dưới rồi bà này lấy số của bà kia, nãy có bà kia nó con mới để cái lá số này con đi tiểu, tự nhiên con đi tiểu đã chôn mất cái số của con. Bồ đề là giác ngộ mà làm sao chôn được, mình nó đầy một cái bụng tham sân si đòi cột rắn bồ câu trong này, mày đi lấy cái lá bồ đề của người khác à. Bồ đề giống vô cõi làm sao mà chống chĩa được, phải không? Cho nên quý vị thấy chúng ta vào ra sáu cõi triền miên không? Đang ở cõi trời tự nhiên giành nhau kiếm cái gì? À, kiếm cái lá bồ đề mất ra là coi như đang ở Atula. Ăn tổ la cái bắt đầu ở cõi người xuống dưới nhà bếp ăn cái tự nhiên, ê bữa nay sẽ cà ri ngon quá. Thầy ơi, cà ri ngon quá. Mà con bữa nay con kêu con gái con từ hiếu tâm lên, thầy cho cô tu go. Tức là quý vị bắt đầu nghĩ tới bà con cháu là quý vị trở vô loài người rồi bắt đầu kêu con gái lên đến đây, vừa vô ăn nhà bếp nó hết rồi cái chửi cái là ở loài súc sanh, thấy không? Ở loài súc sanh, thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra chúng ta giàu ra sáu cõi triền miên, tức là sao trong cái một ngày chúng ta luân hồi trong lục đạo, nhưng mà bắt đầu lên đây cái tụng kinh là bắt đầu thấy cái tâm ta thiền nó lại, chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện là bắt đầu nghe nó phóng sanh 49 rồi, và cái người này mới chợt nghe thầy Thông Lai nói chuẩn bị cho đi mua phóng sanh thì tốn tiền tốn bạc mà mua không hết đâu, mà mấy con cọp, con beo, con rắn, con rít, con dê thả hết ra. Thật khi mà hiểu cái Đại Thừa thấy nó sung sướng cuộc đời hả? Một người mà suốt ngày cứ đi gặp cái đâu mà mua cái đó phóng sanh, thật là tội thêm nữa quý vị ơi. Bây giờ không phóng sanh là ít tội, mà càng phóng sanh càng tội hơn. Bây giờ Việt Nam cái đặt nha, tôi cần 400 con bồ câu, tôi cần mới con mấy trăm con cá, bắt đầu nó đi nghe đặt ấy mày, ngày mai có người đặt phóng sanh cái đi chạy nó đi bắt. Mà thay vì order gặp con nào mua con đáp, mà Việt Kiều giàu quá đặt hơn mấy ngàn cái đặt cái gì nó nhốt. Là chưa gì gieo cái tội 1.000 con cá bị nhốt ở trong đó 1 ngày là mình đi ở tù cộng là 1.000 ngày rồi quý vị ơi, phải không? Nhốt rồi quả đói một khác rồi chở lên thai gì thả mẹ nó đi, còn chờ ông thầy uống ngu si ta bà ha, uống chưa chắc ta bà ha, phải không? Ông thầy cũng lên uống chuốc tụng nhiều thành nó nhờ rồi bắt đóng cương nó mỏ hết tiếng hồn mẹ nó thả ra nó ngộp nó gần chết hết rồi ha. Còn bồ câu á, tôi nói cho quý vị nghe, Việt Nam mình nó nuôi những con bồ câu rồi quý vị thả xong ra rồi nó bay về không quý vị? Nó bay về nữa. Bây giờ quý vị thấy không? Thành ra có những bồ câu, ai mua bồ câu phóng sanh là nó bay về hồi đó ở làng này nè. Phóng sanh bồ câu mấy lần nó bay về chỗ cũ hết rồi à. Thành ra từ đó chúng ta cái tốt nhất phóng sanh theo duy mang cật á, là chúng ta trong người ta có lúc thì dữ như cột, có lúc thì hiền như nai, phải không? À, hiền như nai là sao quý vị? Lúc mà mấy bà mà đi mới đăng nhà trai đi coi mắt đó, rồi mấy bà hiền lắm, phải không? Phóng sanh con nai đó đi, thấy không? Cười. Còn mấy ông cũng vậy. Mấy ông có con dê mà lúc đó sao ông dưỡng? Dê của mấy ông đó, lúc đó mình cột kỹ, nó đâu cho nó ra me he đâu.
Yeah.
Không? Tự mới hiểu kinh Đại Thừa là quý vị thấy một bầu trời hạnh phúc luôn. Thấy không? Thầy trò chúng ta bữa nay là phóng sanh Đại Thừa. Thấy không? Khi nào mà gặp giờ có cái chiêu nha bà kia sang, phóng sanh con cọp dùm tôi đi. À, ông nào thấy dê phóng sanh con dê dùm tôi đi. Còn bắt đầu mà bà nào mà liếng ái quá, phóng sanh con bồ câu dùm Quyên Ương đi. Quyên Ương là lúc nào nó cũng dính với nhau đó, đi gần với nhau đó. Thấy không? Yêu nhau. Thấy không quý vị? Còn hở ra nó khe, nó là phóng sanh con rắn hổ mang đi, phùng mang trợ má. Thấy chưa? Từ đó. Quý vị thấy hiểu đại kinh Đại Thừa rồi. Quý vị ngồi, quý vị thấy chúng ta có 49 loại vật ở trong người. Do chúng ta có 49 loại vật, cho nên khi trong thời gian luân hồi, chúng ta phải phóng sanh 49 con đó, do đó 49 ngày. Trong thời gian tuần lễ thứ nhất phóng sanh đi 7 con, tháng thứ hai phóng sanh thêm 14 con. Cho như vậy phóng sanh đủ 49 cái loại vật ở trong tâm chúng ta rồi đó, thì chúng ta sẽ đi vào các cõi trời, cõi Phật. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Mà chúng ta phóng đã được mà chừa một con dê đó thì chúng ta vẫn còn trong luân hồi. Lý do sao vọng dưỡng? Ông sẵn sàng phóng sanh con cọp phải không? Phóng sanh con rắn phải không? Phóng sanh nghĩa là con cá sấu ha. Phóng sanh tất cả con gì cũng phóng hết, nhưng mà ông chừa là con dê thôi. Rồi khi tới ngày 49 ngày thì thầy hộ niệm cho con xong thì thần thức của con sẽ đi. Nhưng mà con thay vì con phóng sanh hết 49 rồi thì con lên cõi trời cõi Phật. Nhưng mà lúc đó thầy làm phô qua cho con nói dạ con phóng sanh con nào cũng được mà chỉ chừa con dê thôi. Rồi bắt đầu khi đó, khi mà đủ 49 ngày thì trong thời gian tới ngày thứ 49 là ngày đi, thì về nếu phóng sanh hết thì ông lên cõi Phật rồi, ông chừa là con dê. Mà con dê còn ở trong cái thân trung đám ông thì ông bay lang thang. Mà ông dưỡng, ông thường coi phim xét không? Cũng coi cho nó thiệt, có không?
Có.
Phim xét là phải bước bạn phải sao? Phải đi ra bướng hoặc là lên online hoặc là có account là vô mấy cái phim tầm bậy đó để mà coi. Nhưng mà coi đó là coi chỉ được con cảnh. Nhưng mà khi lúc đó con đúng rồi chú, 49 ngày con còn giữ con dê đó, có con bay lên trên này. Lúc đó con ở Mỹ, mỗi Mỹ một ngày có khoảng 300.000 cặp vợ chồng. Thì trong đó có khoảng 300 triệu cặp vợ chồng, có 100 triệu ở trong tuổi sanh đẻ. Mà người Mỹ này trong đó là con, lúc đó con là còn con dê đó, con bay thành con thấy bao nhiêu cảnh con lo. Khi mà khởi tâm dâm dục con nổi điên thành nó con cứ bay vòng vòng. Con coi hết cái này cái kia, mà cái nào tự nhiên hợp cho mẹ con trong mấy trăm triệu người thì con dê của con nó khởi tâm, cái là con dê của con nó dẫn cái thần thức con chui mẹ nó vô trong bụng bào thai rồi, hiểu chưa? Thành ra con muốn chấm dứt luân hồi là con nên phóng sanh con dê của con đi. Kinh khủng lắm, hiểu kinh Đại Thừa là cái gì? Bà luật sư có ý kiến gì? Đúng rồi, có nhiều con quỷ ích kỷ nè, con quỷ tham lam nè, trong đó có con quỷ hà tiện, con ma keo kiệt, được hết. Đúng rồi, Đại Thừa con dễ sợ lắm. Hiểu kinh Đại Thừa là quý vị thấy nó sung sướng cuộc đời không quý vị? Quá sung sướng luôn. Thành hồi đó tôi tụng kinh Nhật Sư vậy, tôi tức quá, tôi nói làm sao mà không được bốn sanh loài vật, thấy không? Lúc này gặp Hòa Thượng nói đó là Tiểu Thừa, Đại Thừa đó. Có một người là họ chuyên môn đi mua đồ phóng sanh, nhưng mà họ nuôi. Có những người phóng sanh mà họ nuôi cá, có không quý vị? Họ nuôi cọp. Bây giờ cái ông sở thú đó, ông chủ sở thú, ông chuyên môn đi ngoài phóng sanh nhưng mà ông vẫn nuôi thú như vậy, quý vị thích không? Ông có đọc có siêu không quý vị? Không siêu đâu, phải không? Quý vị thấy rõ, như ở làng Di Đà chúng ta có phóng sanh bao nhiêu con cá cũng không hết tội, tại vì thầy Tiểu Minh đang nuôi hồ cá. Hiểu chưa quý vị? Nuôi hồ cá đó, thấy rõ chưa? Bây giờ phóng sanh bao nhiêu con cọp, mà trong này bà nào cũng có nuôi con cọp hết. Hả? Ở trong làng Di Đà chúng ta đó, hiện giờ là 49 căn nhà rồi, chính một căn nhà sư phụ là 50 căn. Thế nên mỗi bà phải phóng sanh một con cọp ra trước, rồi một con heo ra trước, rồi một cái con quỷ ra trước, một con ma ra trước, tên Atula ra. Bởi vì chúng ta hiểu được cái ý Đại Thừa với kinh điển rồi, chúng ta thấy một bầu trời mênh mông, chúng ta thấy thoải mái lắm. Cho nên mình lại một cái nhà nào mình thấy ổng toàn là ổng nhốt cá, nhốt chim, nhốt thú dữ, nhốt rắn đến mộng điểm khuyên mình phóng sanh. Quý vị có tin ông đó không? Hả? Bây giờ cái ông đó, ổng nuôi đủ thứ này, rắn hổ mang nè, đủ thứ loại hết. Ngoài ra ổng mua là ổng còn ngâm rượu thuốc nữa. Ổng ngâm rượu hổ mang nè, ổng ngâm rượu này rượu kia để uống mà cho cường dương nè. Ổng đã ngâm đủ thứ loại hết á. rồi ông để một đống rồi ông nói bao nhiêu đồ phóng sanh, rồi ông trả ông đi mua đồ phóng sanh. Quý vị có tin tưởng ông không? Cho nên chúng ta trước tiên mà muốn có công đức, chúng ta hãy phóng sanh tất cả những cái tâm địa nào mà chúng ta ác tương đương với cái loài thú đó. Và chúng ta trong 49 ngày chúng ta phải khai thị hương linh, con muốn về khỏi trời là con phóng sanh tất cả những con quỷ mà bỏng sẻn, con quỷ keo kẹt. Con muốn sanh về khỏi trời, con phải phóng sanh tất cả con ma ghen tị tật đố. Con phóng sanh về khỏi A-di-đà là con phải, con phóng sanh tất cả những cái gì làm cho tâm con là thương mẹ ruột mà ghét mẹ chồng, tâm bất bình đẳng. Con phóng sanh cái gì con phải mở ra tùng, con hiểu thôi. Thế nên như vậy chúng ta hiểu kinh Đại Thừa rồi đó, chúng ta tất cả cái kinh của dược sư này khi mà mở ra cái chúng ta một bầu trời rộng mở. 49 ngày, tại sao phải phóng sanh vào giờ trung 40 chài? Tại sao khi mà người chết phải cúng cơm 49 ngày? Cái thời gian đó chúng ta cho thời gian chúng ta 49 ngày để mà chúng ta xả hết những cái tâm địa ác độc của các loài ác thú, để rồi chúng ta chỉ còn lại tâm địa của các cái gì? Từ bi hỷ xả. Cõi trời là gì? Từ bi hỷ xả tha thứ. Cõi Atula là cõi ác độc sân hận. Cõi cầm thú là cái loài ngu si. Cho nên chúng ta trong 49 ngày đó là cái điều kiện 49 ngày để chư tăng biết giảng những cái bài pháp này cho hương linh, thì hương linh tự động đi về các cõi lành. Còn chúng ta có cầu cỡ bao nhiêu mà chúng ta không khai thị cho hương linh phóng sanh tất cả những tâm địa ích kỷ xấu xa, thì chúng ta cũng không thể nào độ được các hương linh. Cho nên bữa nay cái tinh hoa của bài kinh này thật sự nằm trong cái đó là phóng sanh 49 tâm địa ác độc tương đương với 49 loài cầm thú, thì chúng ta mới đúng là đệ tử của Đức Phật Dược Sư. Hồi giờ có thầy nào giảng như vậy không quý vị? Nhớ nha, giờ có cái chiêu này, bà nào nói rằng ê phóng sanh con cọp đi, ông nào thả dê phóng sanh con dê đi, bà nào mà nổi lên phóng sanh con quỷ đi, phóng sanh con ma. Như vậy chúng ta thấy nó an lạc dễ sợ lắm. Thì bảo đảm với tụi con, khi tụi con nghe pháp Đại Thừa rồi đó, chúng con sẽ thấy một bầu trời rộng mở, đâu cần chạy đi đâu đâu. Chúng ta đi chạy đi mua, nếu có duyên như đấy chùa này đi ra lang thang với thầy, gặp con gì với thầy mua con đó, con nó sắp bị chết mình mua mình cứu. Như vậy thôi, con công nó tụi mẹ nó sắp ăn thịt mua về cứu thì bỏ là thôi. Nhưng mà thật ra cái hồ cá này không phải là cái hồ cá do chúng ta. Đầu tiên chúng ta làm rất ít, rồi mấy người đó họ nuôi rồi họ bỏ đói rồi cái nhà này họ hiểu đạo đó, họ hiểu đạo rồi đó, họ mới thấy là mất công tốn tiền, họ mới đem nó về họ bỏ vô. Giờ bỏ vô trong ngày sau, con cá này không phải là phóng sanh, mà con cá này được ở trước với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái nhân duyên nó hằng ngày ở đây là chúng ta nghe tiếng kinh tiếng kệ, rồi tất cả những người đi qua, những người chiêm ngưỡng thì chúng ta thấy những con cá đó, thật là có nơi để cho những con cá này nó có chỗ nó cư trú. Thật ra đặt cái hồ cá này tốn tiền lắm quý vị ơi. Chúng ta phải chạy cái bơm nước hai ngựa, chạy đi cho bơm nước, rồi chúng ta phải lọc, rồi phải làm cho nó sạch. Mà quý vị biết cái hồ cá này nó hay cái chỗ là tất cả các hồ cá khác họ nuôi họ bị những con diều hâu, những con chim xuống bắt, mà đây không cần hết. Ở đây hoàn toàn đứng Đức Quan Âm, những người cá họ nuôi đó, những con xuống nó bắt cá hết, mà đây không có một cái lưới nào hết. Và đến khi lâu lâu đó thì chúng tôi đều chú nguyện, nguyện cho những con cá này là những chúng sanh sau khi ở trước cái Đức Quan Âm, nhờ cái thần lực Đức Quan Âm, sau khi nó tái sanh lại nó đều được cái duyên lành với Phật pháp. Thành do cái tâm nguyện của thầy, thầy đang nuôi cái hồ cá này là thầy nghĩ những đồng tiền tụi con cúng đó, nổi cái dàn điện nó chạy hai cái bơm cái lọc để mà maintain cái hồ cá đó, một tháng tốn cũng ngàn mấy hai ngàn đồng không ít đâu quý vị. Nhưng mà đó là gì? Bảo vệ cho những con cá đó nó khỏi bị chết, hoặc là những người ra thành cái hồ cá này nó rộng rãi. Thành ra thì khi mình khởi cái tâm đó, mình biết những con cá này là chúng ta nuôi vô điều kiện, thành ra đa số là người ta đem rồi ta đổ để ta thả đây đó. Khi những người hiểu đạo rồi đó, họ nuôi những cái hồ cá nhỏ họ đem mà đổ vô cái hồ cá lớn, thành ra chúng ta có bổn phận duy trì cái đó. Mà nó ở sống trong cái môi trường người ta nuôi rồi đem ra ngoài nó chết liền, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra thầy giữ nó chứ không phải quý thầy nuôi đâu đó. Còn những con vật lang thang trong rừng để này kia đó, thầy tự mình phóng sanh rất là nhiều. Có nhiều con thì nó bay đi, mà có những con nó ở lại, công phóng sanh rất là nhiều. Có những con nó ở đây thì nó có duyên với Phật pháp, nó không đi là mấy con công, mấy con gà đó. Còn có những con nó đi, cũng giữ đây là thầy tự mình phóng sanh mấy con heo lại, nhưng mà chỉ có con heo này ở đây, còn mấy con heo khác giờ nó vô rừng nó ở hết, vô rừng tự túc nó sống hết, tức là nó không có duyên với Phật pháp. Còn riêng con heo này quý vị, nó như con chó, nó gặp người nó đi theo quý vị có tin không? Nó không có sợ gì hết. Con heo này nó có nhiều phước báo, mấy con heo khác đâu có tiền lì xì đâu. Con heo này có tiền lì xì. Ông Minh Hồi ổng đâu bao giờ mà ổng chăm sóc cho ai, mà ổng nói tự nhiên ổng nhìn nhận con heo này là con gái của ổng đời trước. con nếu như con phải mình hồi đó. Mà quý vị thấy Tiếu Lâm không? Hồi đó mình hồi ở chỗ nào ông nói giờ vợ chồng con lớn tuổi cần chỗ có cầu tôi để hôm nay đó, giờ sáng nào nó lợi ngay nhà của cha đời trước tôi nó đó. Rồi mình hồi ăn lấy đồ lên đút cho nó ăn, để trên cái mâm nó ngồi nó ăn vậy. Nó gặp mình hồi nó mừng lắm, thấy không? Thì làm gì chút để cái nhà ở sân phân cho nó chưa? Rồi chết rồi, con heo này nhiều người cưng lắm. Hai vợ chồng không có con, nhưng mà có cái nhà ở San Francisco. Như vậy là cho nó rồi đó hả? Ông Minh Hồi nó ký giấy cho con heo. Trời ơi, như vậy á, con heo này nó sẽ cần người chăm sóc. Như vậy trong cái tờ di chúc hình như ông nhờ tôi làm hồi tối là sẽ để lại tài sản cái bán cái nhà đó trên $1,200 dành cho cái người nào mà chăm sóc con heo. Ai cần chăm sóc con heo đó? Ai? Thầy Hỷ chăm sóc con heo ngày ăn 3 lần. Như vậy ngày mai sẽ ai mà mua cái áo cho con heo mặc đó, thì người đó được ông cho đầu tiên, bảo đảm ngày mai mấy cái áo mặc luôn. Mình nên mua cho nó mai nhớ một cái áo à, để nó lạnh thôi mình hồi ha. Heo này là heo triệu phú rồi đó. Thật sự con heo này nó là một cái người bà con của mình hồi đời trước, tự nhiên ông thương ai đi vì ông lo cho con heo. Thành ra quý vị hiểu đạo rồi, từ nay chúng ta tụng dược sư hiểu được cái này phước đức lớn lắm. À, mình nổi sân lên tức là mình đang ganh tị thật đố, đang ngã mạng. Chúng ta phóng sanh đi, phóng sanh những cái con. Chúng ta phóng sanh ngã mạng là gì? Con chúa Sơn Lâm. Con chúa Sơn Lâm là con cọp. Ở trong rừng này không có hai con cọp. Mà chúng ta phóng sanh dùng con chúa Sơn Lâm của ta đi. Thành ra chúng ta mà phóng sanh được đó, mình nghĩ là mình là vua trong các loài thú, thì chúng ta phóng sanh đi. Thì bây giờ tới giờ thầy tôi nói nửa tiếng, nó là tinh hoa của bài này, chỉ ngũ sắc để khi nào cần gì đọc tên 12 vị dược soi đại sứ. Mà điều kiện chúng ta phải giữ 8 giới, phải không quý vị? 8 giới là sao? Không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, không nồng dược cao siêu rộng, không ăn phi thời, trong tranh điểm và trong trọng mới hát. Tức là cái 8 cái điều kiện đó, thì 5 cái giới đầu tiên là giới của ngũ giới, nhưng mà có cái là không có dâm dục là giới của người xuất gia. Cộng thêm không nằm giường cao chiếu rộng, tức là điểm ta sao? Phóng sanh đi cái bản ngã. Cái người mà nằm dưới đất mà vẫn hở đâu là chửi lộn, gây lộn, dành chỗ, dành cái chỗ dưới đất mà nằm, tôi dành cái chỗ trống, cái người đó không phải là nằm giường cao chiếu rộng. Cái người mà nằm trên cao mà cái tâm cầm người khác vô giường là cái giường người đó là mới là không nằm giường cao chiếu rộng, chứ không phải chui dưới đất rồi mà bà nào lên gần chỗ này chỗ tôi đuổi ra tới bà đó, vẫn là tuy là cái thân nằm dễ dưới đất nhưng mà cái tâm là nằm giường cao chiếu rộng, hiểu chưa? Không ăn phi thời, tức là cái người đó không phung phí của đặng, không trang điểm và làm trò múa hát, là cái người đó đã chiếu kiến cái thân này không thật, thì nó không cần trang điểm. Cho nên điều kiện phải giữ 8 giới, tức là cái đầu tiên là không được nằm giường cao chiếu rộng. Thành ra cái người đó không phải là theo về tu tướng thì phải đo cái giường thiệt thấp nằm dưới đất là không nằm giường cao chiếu rộng. Việc ta bữa từ bữa nay tụi con tu bắn tay, tụi con cái thoải mái có giường cao cái nằm cao, cái mắc gì mà cho nó khổ. Nhưng mà nằm trên giường cao mà thấy ai nhào vô khổ, cái bà già mình giường cái giường cao rồi mình đi xuống đất mình nằm, thì đúng là cái người đó không nằm giường cao chiếu rộng. Còn cái bà nào, cái ông nào tự nhiên dành cái chỗ dưới đất, nhưng mà rồi có bà nào vô nó không được, không cho bà đó vô nữa. Bây giờ tôi thích trọng vậy, tôi thích lăn lộn vậy, thì cái bà đó mặc dù nằm dưới đất nhưng mà cái tâm đang ở trong giường cao chiếu rộng, hiểu chưa quý vị? Bởi vì quá bạn trai của thầy thì nó thoải mái lắm. Bây giờ quý vị có cái gì quý vị nhường cái đó là quý vị là không nằm giường cao chiếu rộng, thì cái bản ngã của quý vị nhẹ rồi. Cái giường cao chiếu rộng là do cái bản ngã, phải không quý vị? Và cái bản ngã giường cái, thành ra chúng ta hiểu đạo đại thừa là chúng ta thấy một bầu trời rộng mở. Cho nên không ăn phi thời là sao? Không phải là ăn con bữa, dịch cho đúng đi. Bây giờ mình đang vô mà cái nồi cà ri nó gần hết rồi, mà mình múc cái tô lớn rồi, mà cái bà kia mới lên trễ, bà già mới đi chậm chậm, mới chú gậy mới thọc nó lên, hoặc là ông cảnh nè, hoặc là cái ông ba gì ở bên đó cũng là ông ma, ông già cũng đi tới nơi, mình đang cầm cái tô này mình thấy đi tới, thì mình đem cái tô cà ri ngon đó mình mời ông ăn, mình liếm cái đồ nào đồ mà người cũ mình ăn, thì cái người đó là không ăn phi thời, hiểu chưa quý vị? Mình nhường cho cái người yếu tay yếu chân hơn, Còn mình nó không phải là ăn ngày một bữa, nhưng mà hỡi đâu mình dành mình ăn, rồi mình dành cho mình, mình ăn có bữa, rồi mình nghĩ trời ăn bữa phía đó ăn đốt bồ để trừ thao là chiều nó đói chết. Thì cái người đó dù ăn ngày một bữa nhưng mà vẫn là ăn, ăn tham thời. Hiểu chưa quý vị? Hiểu kinh, phải hiểu kinh Bát Quan Trai Đại Thừa nó như vậy đó, phải không? Như sư phụ Thông Lai là cho tụi con ăn thoải mái, tức là sư phụ đã giới không ăn, giữ giới không ăn phi thời. Có phải là đãi càng nhiều là hao tổn của cái nguyện quỷ của làng không quý vị? Mà sư phụ đãi thoải mái là sao? Tức là sư phụ Thông Lai không, sư phụ Thông Lai cho tụi con ăn thoải mái. Còn ngược lại đó, áp dụng cái giới mà không ăn phi thời có lợi cho trụ trì, hay là có lợi cho Phật tử, có lợi cho thầy trụ trì. Ví dụ như áp dụng cái giới ăn ngày một bữa, sáng không ăn, ăn có một bữa rồi chiều không ăn, phải không? Thì cộng trừ nhân chia lại đó, ăn ba bữa tốn mỗi ngày 3,000, ăn ngày bữa tốn có 1,000, 7 ngày tốn có 7,000, mà ăn mà cho ngày ba bữa là tốn 21,000 lận. Thành ra ăn phi thời đó, ăn đúng bữa ngọ thì có lợi cho ông thầy trụ trì, chứ không có lợi cho đệ tử. Mà ăn ba bữa là ăn coi như là tam thời đó, thì coi như vậy là có lợi cho đệ tử, mà coi như không có lợi cho thầy trụ trì. Cho nên sư phụ áp dụng cái đó, tụi con không có tội gì hết, vì sư phụ đang sử dụng ăn, không ăn phi thời, không dành đồ ăn của chúng sanh để mà dành phục vụ riêng cho bản ngã mình, để mua nhà, mua xe, mua iPhone. Sư phụ không có sử dụng cái gì hết, sư phụ cho tụi con ăn tam thời. Thành ra tôi nói quý vị, nhiều khi quý vị tam thời hệ niệm, cứ sáng lên tụng thời Di Đà, trưa tụng Di Đà, chiều Di Đà, nhưng mà cho đệ tử ăn một thời, đó là ông thầy đó, ông đang bóc lột sức lao động quý vị. Tôi cho quý vị tu một thời, nhưng mà tam thời để ăn đủ. Là tam thời hệ niệm. Quý vị thấy tụi nó đang tụng kinh không? Sáng lên ăn nó cười vui vẻ, nó đang tụng kinh gì? Tụng kinh Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Trưa nó lên nó ngồi, nó giỡn, nó cười tùm lum, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Tới chiều nó ăn nó ngon là Nam Mô Sung Sướng Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. À, bây giờ cái chùa nào cho ba thời mà suốt ngày cho ăn con bữa này, tụng thời buổi sáng thì có hơi đói, là buổi trưa no, buổi chiều cái tụng nữa cái hết nổi rồi. Thật ra thầy có tam thời hội niệm xong, có ai nói thầy không có tu đâu. Hả? Hả? Quý vị nhớ độ không? Hả? Chữ độ không? Chúng ta là cầu siêu đó, thấy không? Cầu siêu cho chúng sanh thì cái loài nào là chúng ta cần cầu siêu nhất quý vị? Cái loài quỷ đói, phải không? Cái loài quỷ đói là cái loài mà chúng ta phải cho nó siêu trước. Mà trong kinh đó, ngày qua cái nhà Rinpoche nói là dọn đồ ăn ra đó, là từ 12 cúng đến 11 phải dọn ra ăn, đúng không quý vị? Hả? Mình không cho ăn sớm nó sẽ nổi lửa, nổi sân lên đó, là nó đọ. Như vậy tôi hỏi quý vị, cho nó đói từ buổi sáng, mà đồ ăn ở dưới là khua đũa, khua nôi xào nấu bay nó môi lên, mà nó bay lên tới nơi mà dọn từ nấu từ buổi sáng đã xong đồ mà bắt chờ tới 12 giờ trưa, trong này quỷ đói nó nổi giận, nó nổi điên hết rồi. Hả? Hiểu chưa? Thành nó đúng 11 giờ là dọn đồ ăn vừa xong, rồi đến cái kẽn ben 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 là quỷ nó lại nó ăn, là nó không thành quỷ đói, nó thành quỷ no. Mà quỷ no thì sao? Nó nghe kinh nghe khác thì nó mới được siêu đó quý vị. Hiểu chưa? Thì hiểu kinh Đại Thừa đó, nhiều người họ nói thầy đỏ địa ngục chết, thầy cứ phá cái giới bằng trai, tôi chả có phá giới mà không giữ giới. Mà tôi hiểu được kinh Đại Thừa, tôi áp dụng kinh Di Ma Cật, tôi giảng chiều nay tôi giảng Di Ma Cật cho quý vị nghe thấy cái phần rất là đặc đạo. Hồi sáng vậy có mấy câu rồi, dùng phương tiện để độ chúng sanh. À, rồi có những cái câu mà người Bồ Tát không lìa dâm dục, không lìa sân hận, không lìa ái, không lìa dâm hỷ nộ ái ố phản thị hỷ, không bỏ cái đó mà phải cũng không có giữ cái đó thì người đó mới là Bồ Tát Mahātát. Còn cái Bồ Tát mà lìa dâm dục, coi như hỷ nộ ái ố thì Bồ Tát nó chỉ là tiểu Bồ Tát thôi. Thành ra lúc đó chúng tôi đọc cái đó tôi nhức đầu lắm, nhưng mà sau này đó có phải thể hỷ là ổng vẫn còn ở nhà, tức là có vợ đi nhảy đập vẫn còn dâm dục, rồi ổng đi ổng vẫn có hỷ nộ, ổng tên là thể hỷ, phải không? Ổng nên thể hỷ, nhưng mà hở cái mà ổng nói với bà không nghe, ổng vẫn hường lên ổng nộ, ổng cầm microphone á, quý vị nhớ ngày qua không? Ổng là thể hỷ nhưng mà nói người ta không nghe, cái ổng nói ổng la lên, ổng nói quý vị yên lặng, quý vị nhớ chưa? Thành ông này ổng sử dụng hỷ nộ ái ố đầy đủ hết. Về nhà đối với vợ thì ổng không đâu có trừ dâm, vậy là ổng còn cái giữ cái giới dâm dục, phải không? Vậy thì giữ giới dâm dục để cho độ chúng sanh, phải không? Rồi ổng tên thị hỷ là mấy bà cần nhảy đầm thì ổng cũng lại đi dạy cho nhảy đầm, phải không? Ông mà nhảy đầm với ai đó thì còn sẽ mất chồng, chứ nhảy đầm nó thị hỷ làm sao mất được, phải không? Thành ra mấy bà mấy ông kia mà có vợ cho đi nhảy đầm thì hiểm làm phước. Bây giờ đưa cho thị hỷ nhảy đầm thì bảo đảm ổng nhảy gì cũng còn gì của mình, chứ mà đưa cho thị chơi nhảy mất mẹ nó đi. Hiểu chưa? Hiểu chưa quý vị? từ chỗ đó đó quý vị phải hiểu Kinh Vô Ba Tạng một bầu trời rộng mở, thị hiện có vợ có con mà không đắm say trong dục nhiễm, thị hiện thị nộ ái ố mà không phải vì cái tâm. Như khi lúc thì thị hiện thì la đệ tử, thì chửi đệ tử, không có phải chửi. Tôi hỏi quý vị, có nhiều người nói thì chửi không thể có từ bi. Như vậy những bà mẹ thấy con nó hút ma tí rồi chửi một trận, rồi kêu cảnh sát lại gửi vô cái trường để cai, cái bà mẹ đó có từ bi không quý vị? Quá đại từ bi đi, đừng nói thầy chửi mà không từ bi. Chính thầy thấy được con sa đỏ mà thầy không nói cái đó mới là thầy không từ bi đó quý vị. Đúng không quý vị? Thành ra sư cô mà tôi dùng không có tên cổ sư cô mà chuyên môn rửa cứ công á, sư cô đó nói là thấy sư phụ là phải biết sư phụ từ bi dữ lắm. Tôi nói cho quý vị nghe, hồi đó chúng tôi thọ giới đàn, cái đầu tiên mà thầy được cái y sa di đó là không có y. Ông bà thường mới đi lộn những cái y cũ đó, mai là y sa di. Lần đầu tiên thấy cái y nó mừng không chảy nước mắt. Lần đầu tiên 18 tuổi mới được mang đôi dép, mang được đôi dép Nhật đó. Dép Nhật nó nhẹ đó quý vị, hồi xưa nó dép Nam Giang nữa đó. Là mừng lắm, còn nhiều đi guốc lọc cọc không. Thành ra thầy sau này thầy thương đệ tử lắm. Khi mà lo y lo áo là phải lo đầy đủ tô cổ bò đòn, lo đủ thứ. Trời ơi, bà này bà chê cái y này xấu, y kia xấu nữa. Y này lo con Hồng Long nó không chịu đâu. Con tại sao cái y của con xấu quá vậy? Mà tại vì cổ cái size cổ có 26 mà tôi lúc đó đó, thì biết sao mà lại cho cái size 30. Thành lấy cái size 30 đưa vô cho cô Hồng Hạnh. Cô Hồng Hạnh cũng có cái phước từ đâu lòi tới tự động nó vừa cái size 30. Cô Hồng Long á, cổ mới buồn của nó, cái y này sống không, y của Việt Nam chúng mình là lo miễn cái y ngủ y cũ y thách được rồi cô biết không. Đối với sư phụ là đã rồi, nhưng mà thằng không sao, nên thọ giới xong rồi thì sao quý vị, thì mua y khác à. Mà tại sao cô Hồng Hạnh lại tự nhiên từ bên kia đi trễ rồi mà được y tốt? Cái y là cái gì quý vị? Cái y là thuộc về phước điềm tăng, mà do cái phước của từng người. Tôi hỏi quý vị, khi cô Hồng Long á cổ mặc y mà cổ đắp cổ địch thì cái y đó có phước không? Cô Hồng Minh là nạn nhân của lễ sám hối. Cổ nói bữa đứa con lại sám hối mà ngồi kế bên cô Hồng Long mà thúi quá mà không biết cô nào, con đâu có dám nói đang sám hối mà lại khởi tâm từ bi. Thì bây giờ thật sự đó, thầy bảo đảm quý vị, bây giờ người tu sĩ người đời mà chỉ mặc có một cái quần với cái áo thường ấy, thì quý vị địch đó là cái hơi địch đó ra lẹ không? Phải không? Rồi có tu chút cái gì thêm một cái áo tràng thì cái hơi địch nó qua cái áo tràng đó, cái hơi thối nó được filter cái giải rồi. Rồi kế đó là lên cái y 5 điều, lên lên sa di là nó có 2 điều thì á cái hơi địch nó cũng còn lại được 40%, mà lên tới cái y tỳ kheo đó thì địch vô thì nó ra từ từ luôn bớt thối. Mà lên cỡ hòa thượng 21 điều địch có thối thối cái y thối nhưng mà người ta không nghe, hiểu chưa quý vị? Thành ra đó chư thiên họ thấy cái bà này mà sung xứng đáng đọc cái y Đài Loan, tại cái y Đài Loan giải nó mỏng lắm mà y của Việt Nam giải nó dày. Thành ra các ngài nó thôi, Hồng Long ơi, đắp cái y này có địch người ta cũng lâu thúi, còn y Đài Loan giải nó mỏng quá địch nghe bà con nghe hết hả? Như vậy tôi nói sự thật nè hả? Gì cười đấy, cô chơi cái y đó nhưng mà y đó không biết con địch ra nó dữ lâu lắm. Còn y Đài Loan thì dạy móng tanh, ư sư phụ y Đài Loan này nó mỏng, phải không? Bây giờ tôi hỏi cái filter nó càng dày là cái hơi thúi nó được liễm lại, phải không quý vị? Hiểu chưa? Thành ra Bồ Tát cũng nhìn rõ lắm. Mà tôi định một hai cái, còn định 108 cái, y nào chịu nổi? Nhưng mà đừng có giỡn, cái đó là mình phải tôn trọng. Tôi thua cổ cái đó thật sự, tôi định nhiều lắm 3-4 cái, rồi sẽ định 108 cái được. Ở trong này ai hơn cô Hồng Long gì cái đó không? Ai hơn đưa tay lên coi. Hả? À, có ai được 109 không? Kể cả bà luật sư Bùi Trung Thạch mà định được 109 cái không? Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng định được 200 cái đó. Rồi, kể cho nghe. Nguyễn Tấn Dũng á, cái chữ định của mình là hơi thối mà người bắt chữ định là cái chữ gì con? Hả? À, không phải. Nó định là đéo đó. Tại vì dân quá có chuyện tổng chấm nhất. Ông kể lại coi. Ông Dượng kể lại. Ông Dượng đó là cán bộ mà đi, mình đi thanh lý để coi cái dân tình của dân quá không, nhớ không? Ông đi ông tìm cái ông nào quý vị nhớ không? Để máy đưa máy cho ông. Đây là cuối cùng thầy nói cái này để bonus để cho thầy giải trí cái đi ăn. Nhưng quý trường không hay bằng, tại vì quý trường không dính gì tới chuyện địch hết.
Dạ rồi rồi.
Người bắt họ chữ thề, họ dùng chữ gì quý vị? Hả? Chữ thề, ai người bắt thì chữ thề đó làm sao?
Đéo.
Còn chuyện cho con chữ địch mẹ là sao nữa?
Đéo mẹ.
Còn chữ địch? Có. Không có. Thầy nghe thầy đi tới mấy bạn địch mẹ này.
Đó đó đó, địch mẹ.
Vậy như mỗi lần mà có Hồng Long mà có về Việt Nam, có địch cái là địch mẹ mày. Có Hồng Long, cô về, cô gặp thông Nguyễn Tấn Dũng đi. Nguyễn Tấn Dũng mà dừng chào cô cái bậy là ai mày, để thử ai làm cái bóp. Chết rồi, địch mẹ mày. Người bắt họ chữ địch mẹ có không quý vị? Chữ thề đó.
Dạ có. Giống như trên tường miền Bắc miền Nam mà sáng á, có cái cô đã cô người Bắc á, cô đi tìm cái mũ.
Dạ.
Đó, chú vợ con thấy cái mũ thôi phải không?
Dạ.
Dạ không à. Dạ, khoảng 5 phút sau con thấy con chỉ cho cổ.
Dạ.
Là cái lón.
Dạ.
À, cái mũ mà lại hỏi cái lón mà dám nói là cái mũ.
Dạ.
À, cái cô người Bắc thầy nói đó. À, cô cảm ơn con quá trời. Vậy con nhớ lại câu chuyện mà đúng rồi, câu chuyện mà lúc con về Việt Nam á, thì Nguyễn Tấn Dũng á, mới mời con về đó để đi thăm dân tình á, đất nước sau 40 năm giải phóng,
nó văn hóa con khá rồi,
văn hóa nó như thế nào. Thì con về bên Việt Nam á, con mới đi, thì đi có được ông chủ tịch và ủy ban nhân dân thành phố á, Sài Gòn á, là bây giờ tụi nó kêu là tên của ông già râu á, thì đưa đi để mà tìm hiểu dân tình, để con làm qua Mỹ để con làm cái cuộc đăng lên báo làm phỏng vấn về văn hóa Việt Nam, thì đưa đi xuống với vùng sâu, vùng xa, vùng kính á, nghĩa là xuống dưới vùng quê Việt Nam mình để tìm hiểu văn hóa dưới. Thì đi, dẫn ông đi thì ông đó muốn gặp ông cán bộ văn hóa của xã đó, thì nhưng mà không biết cái nhà ông cán bộ văn hóa xã ở đâu hết. Thì ông gặp đứa bé, ông hỏi cháu ơi, cháu có biết ông nhà ông
trưởng ban văn hóa hả?
Dạ, trưởng ban văn hóa là ông Tôn Thất Học á.
Ở đâu?
Ở đâu ông con? Thì đứa bé đó, nó đang chơi đó, nó quay lại nó nghe, nó hỏi gì đó, nó nói đéo biết. Cũng quê rồi chắc. Dẫn Việt Kiều ở Mỹ về để quảng cáo gì văn hóa của mình mà bị phan câu quá mạng rồi. Nên mấy đứa này chắc chưa có được giáo dục, cái dẫn đi một đoạn xa nữa. Gặp thằng ba, gặp con nhỏ chăn trâu, con gái chăn trâu hỏi con ơi, con có biết nhà ông
trưởng ban văn hóa,
trưởng ban văn hóa ông Tôn Thất Học ở đâu?
Tôn Thất Học là trưởng ban văn hóa hả?
Dạ 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 biết chứ, nhưng mà đéo chị. Quê rồi. Ông tiếp tục đi nữa, kiên trì đi nữa, nắng mụ một cái nhẹ dài, cuối cùng ông gặp được ông Tôn Thất Học, cuối cùng tìm được nhà ông Tôn Thất Học. Thì ông vô ông còn lên, ông nói đồng chí sao đấy, đồng chí không có giáo dục dân tình à, xã này đồng chí như thế là chết thôi, 40 năm văn hóa nó như vậy. Mà đồng chí thông cảm cho em đi, em ngày nào đêm nào cũng giáo dục chúng nó hết, nhưng mà nó đéo nghe. Ê, lúc này ông cán bộ thì không thể nào chịu nổi rồi. Ở đây hàng chỉ đất nước mình sau 40 năm béo khá quý vị à.
Thật ra đó, cái danh từ quý vị thấy rõ ràng, người Nam địch á là thúi, mà thầy nghe người Bắc vào nó chỉ thầy nó địch mẹ không à, thấy không à, thấy không. Bây giờ quý vị nói nè, ông Hồ Chí Minh địch mẹ ông Hưởng, quý vị nói lên hả? Nói là ngày sau bây giờ cô luật sư Bùi Kim Thành, ông Hồ Chí Minh địch nhưng mà mẹ hử. Ông Hồ Chí Minh đang địch mẹ hử. Danh từ chúng ta dễ sợ lắm, phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, đúng không quý vị? cho nói, đưa cái microphone cho bà. Luật sư Bùi Kim Thành dám nói, ở trong này có hai người dám nói là tôi và bà đó. Bởi vì mấy bà này mới đâu có dám đụng cờ với Bùi Kim Thành đâu. Nói sau lưng bà không là sợ cần chết.
Thầy cho phép con, con xin phép trả lời với lại siêu sư phụ.
Siêu sư phụ.
Siêu sư phụ Sabuche Thích Tung Hoài.
Yeah, that's good.
Và con là một trong những siêu đệ tử của thầy.
Rồi. Yeah. Đang sống ở một siêu cường quốc.
Yeah.
Mà trước đây con là siêu người mẫu.
Con rất là cảm động với chỗ thế này. Khi con qua bên này tị nạn được 7 năm 6 tháng 19 ngày bằng hồng ân của ơn trên của Đức Phật thật, Đức Chúa thật phù hộ. Thì
có Phật thật và Chúa thật
đó hả? Dạ thưa vâng ạ.
Vậy là có ở Phật, Việt Nam Phật giả chú dỗ
thì có. Dạ thưa vâng, ở Việt Nam thì bọn Cộng sản khủng bố VC nó có một bầy tôn giáo quốc dân đảng cúc Cộng sản Việt Nam chỉ độc thờ Chúa Sạo Phật Biệt. Do đó mà cái Chúa Sạo Phật Biệt mà chỉ có bọn Cộng sản khủng bố VC ác đảng cướp nó vì nó vô thần, nó đẻ ra cái loại Chúa Sạo, Chúa Ác, Chúa Biệt, Phật Sạo, Phật Biệt, Phật Ác. Cho nên chúng ta mà ở ngoài, ở hải ngoại này chúng ta có quyền làm người thật sự, mà chúng ta đi chui vô ngục tù Cộng sản chúng ta, hoặc là chúng ta lại đi thấy những cái loại mà tôn giáo quốc dân đảng nó đi ra ngoài hải ngoại để nó gây tội ác thay cho Cộng sản khủng bố, mà chúng ta lại lục những cái bọn tôn giáo quốc dân thờ Chúa Sạo Phật Biệt là chúng ta còn ác hơn Cộng sản vô cùng. Dạ yeah. Thì hôm nay con được cái cơ hội thay cho hàng triệu dân oan ở trong ngục tù Cộng sản đang có quyền làm người tại đất nước Hoa Kỳ này theo đúng luật pháp, hiến pháp của đất nước Hoa Kỳ và công ước quốc tế, mà lại được nhận mà thật sự luật pháp, hiến pháp của đất nước Hoa Kỳ không thể thực hiện được nếu như không có sự nhiệm màu của Chúa thật, Phật thật gia hộ, thì con không bao giờ có cái cơ hội được nói sự thật. Mà ngay tại Hoa Kỳ này 7 năm 6 tháng 19 ngày được làm người trên đất Mỹ thì chỉ có tại đây, tại một thiên đàng hạ giới tại chùa Tầm Nguyên do thầy siêu sư phụ Sabuche Thích Thông Lai trọng kính đã tạo, và cùng với quý siêu Phật tử và siêu đệ tử của thầy đã tạo cơ hội cho con siêu đệ tử dược huệ trực 2 ngày tuổi. Sau khi thầy cho con sống lại ngày hôm qua, con
pháp danh của bà là quý y Phật Dược Sư.
Dạ.
Đặt tên là dược huệ
trực. Dạ. Thế thì hôm nay con anh lại con trả lời với thầy, tại vì nhưng mà con muốn nói rằng là thầy quá từ bi, ngay cả đối với Cộng sản thầy cũng từ bi với nó.
Dạ, rất từ bi.
Dạ, rất từ bi. Dạ, vậy ví dụ như là con không thể gọi là ông Hồ Chí Minh được, mà con gọi là thằng cha đặc thù tội đồ, hoặc là Hồ Trệt Ma. Con không thể nào đủ sức để mà con dũng cảm mà từ bi trí dũng như thầy mà gọi rằng là ông Hồ Chí Minh.
Đây, thầy đây, 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 đây. Ngưng một chỗ nha. Dạ. Thầy ngưng một chỗ, chúng ta phải so sánh giữa hai cái người miền Nam và người Bắc.
Dạ.
Quý vị nhớ nha, người Cộng sản họ kêu là gì? À, thần thiệu, thần diệt. Yeah. Thần kỳ.
Yeah.
Trong khi người quốc gia thời tổng thống Ngô Đình Diệm, thời Việt Nam Cộng Hòa của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn kêu là ông Hồ, ông Đồng, ông Giáp. Văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta không sử dụng cái thần. Nhưng mà thầy chỉ nêu là Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc. Cho nên mình có cái hai level hơn chút. Vì thế Việt Nam Cộng Hòa mình, ngay cả tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng nói là
đúng như thế.
Cũng không bao giờ kêu là thằng này thằng nọ. Ví dụ thầy nói không?
Dạ đúng
không
như
bao
thế.
Giờ.
Dạ.
À, cho nên kêu thằng này thằng nọ.
Cho nên có thể là thầy mới gọi là siêu sư phụ. Rất là coi như từ bi trí dũng. Vì thầy không có cái sự dũng. Không bao giờ thầy là một trạch tăng như thế này. Mà con thấy rằng có thể nói là hiện nay trên thế giới và ngay tại đất nước Hoa Kỳ nói riêng thì cái người có chánh pháp thì có, nhưng để có cái dũng để bảo vệ chánh pháp Chúa thật, Phật thật thì duy nhất bản thân con mà hôm nay con thay mặt cho hàng triệu dân oan Việt Nam, con xin kính tri ân cảm ơn thầy
Siêu Sư Phụ.
Siêu Sư Phụ Sa Bu Chê Thích Thông Lai trọng kính. Dạ.
Cảm ơn con rất nhiều.
Và con xin thưa thầy đúng như thế. Con thấy rằng đối với tên tội đồ tặc hồ dân tặc, con nói thay cho hàng triệu dân oan Việt Nam, không phải là nói cho bản thân con.
Hồ Chí Minh theo lịch sử Việt Cộng mà nó đi dạy cho những cái đứa mà con nít ở Việt Nam á, nó nói là dạ, chưa có vợ làm sao ông dâm được con.
Dạ thưa vâng ạ. Không dạ. Thì chính vì là khi ở trong ngục tù cộng sản, hiện nay vẫn phải theo gương hồ dân tộc, hồ dân tặc,
hồ dân tộc
đồ, hồ chẹt ma. Con là cái người mà coi như hồ chẹt ma là Hồ Chí Minh đó. Bọn cộng sản thì gọi là Hồ Chí Minh, nhưng con phải thay cho hàng triệu dân oan Việt Nam, và con có quyền làm người, thì con không thể nào là con nói theo cái từ mà quái thú khủng bố VC, nó bắt 90 triệu dân Việt Nam phải gọi là Hồ Chí Minh được, mà con phải nói sự thật. Hồ chẹt ma tội đồ gian tham dâm ác của ác đảng cộng sản Việt Nam. Dạ, xin thầy tha lỗi cho con,
bởi vì
con phải được nói thật. Dạ vâng, chính vì chỗ này, trạng tại thiên đường hạ giới này, nơi mà tất cả mọi người chúng ta đang có quyền làm người, để chúng ta thờ kính Phật thật, Chúa thật, chúng ta được nói sự thật, mà chúng ta lại không dám nói vì chúng ta thiếu cái dũng. Ai cũng nói được, mà tại vì chúng ta không chịu nói, chúng ta đã bị bọn cộng sản, bọn khủng bố VC nó gieo cái nọc mà coi như nọc vô thần, nó đè cái Phật tính của ta xuống, nó làm chúng ta nổi cái thú tính của ta ra, cho nên chúng ta không dám dũng cảm bảo vệ sự thật, sống đúng sự thật theo lời Phật dạy và Chúa thật, cho nên là chúng ta làm thành nạn nhân của chúng. Cho vậy nếu nói đến Siêu Sư Phụ Sa Bu Chê Thích Thông Lai trọng kính và siêu đệ tử của hệ thống Chùa Tâm Nguyên này, thì chúng ta luôn có bi trí
và dũng
và sống đúng sự thật. Dạ, thì chắc chắn là tất cả những âm mưu, kể cả bọn cộng sản khủng bố, nó có chui vô, nó khống chế, nó lừa đảo.
Tôi tiếc quá, phải lúc bạch trà mà nó có đây là để cho Bùi Trung Thành sửa.
Dạ vâng, một câu nói ạ. Thưa thầy, con không hề, hồi trưa này con nghe thầy nói rằng là con xin cái pháp danh Diệu Thông Lai, thật sự là cái tên, quyền pháp danh của thầy thì quá tuyệt vời. Nhưng mà con thấy chục bọn cộng sản khủng bố, cách đây hơn 21 ngày, nó đánh phá thầy. Một người tránh tăng như vậy, mà một người chỉ duy nhất mà có thể bảo vệ được Phật Pháp, đó bảo vệ được chánh Pháp, kính Chúa thật Phật thật, thì con thấy chỉ một mình thầy. Cho nên con bảo là nếu như con, tự nhiên lúc đó con nguyện ước, nếu con có cơ hội để được gặp thầy, trước khi con đảnh lễ thầy và xin thầy cho phép con được làm đệ tử của thầy, và cho con một cái pháp danh là Diệu Thông Lai. Vì khi có Diệu Thông Lai là luật sư dân oan, thì chắc chắn bọn cộng sản khủng bố không bao giờ nó dám nói đến Thượng tọa Thích Thông Lai là Thích Thông Lò hay Thích Thông Lái hay Thích Thông Léo gì đó. Vì sao vậy? Vì có siêu đệ tử này thì không bao giờ chúng nó dám đụng đến.
Ê, thầy khoái lắm. Khi nó nói thầy là Thích Thông Lò,
dạ,
tức là thầy Mốc Lò tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh.
Dạ, không? Nhưng mà
đây là nghe Mốc Lò nè. Dạ. Con nói Hồ Chí Minh là tên dâm tặc, nó có vợ đâu mà nó địch.
Dạ.
Nhưng mà nhớ kỹ, nó không địch ai mà nó địch mẹ.
Mẹ nó, dạ vâng ạ. Dạ vâng, cho nên là con rất là đồng ý với lại cái sự thật mà lời vì thầy nói sự thật, cũng như là đại lão hòa thượng Đức Tăng Thống Đệ Ngũ Giáo Hội Phật Giáo Nam Thứ Nhất nói rằng chỉ vì nói thật mà bọn cộng sản khủng bố VC nó ghét ngài. Và dĩ nhiên, nhưng mà cái thắng cái chỗ là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một tôn giáo duy nhất chưa bị lôi cổ vô bầy tôn giáo quốc dân thờ Chúa Sào Phật Bình, mà bọn cộng sản khủng bố nó đang cai trị và nó đang bành trướng ra ngoài hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ và tại ngay Bôn Sa. Đó là vì vậy cho nên là phái đoàn, khi thầy dẫn cả một đoàn tăng đi tới ngay tại Westminster, mà thầy có thấy nhìn cái hình ảnh quá tuyệt vời như vậy mà không thấy một người chánh pháp nào của tại Bôn Sa mà có thể tới để cùng với thầy để cảm ơn cái tri ân đất nước Hoa Kỳ 58.000 quân lực đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh cho cái việc cùng với quý quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để ngăn chặn thảm họa cộng sản khủng bố nó lan tràn, nó bành trướng tại Đông Nam Á, mà đất nước Việt Nam chúng ta là một cái bãi chiến trường để phải gánh chịu, để ngăn chặn chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta thật sự thảm họa vừa qua chỉ vì bọn cộng sản khủng bố nó lừa đảo Hoa Kỳ, bỏ rơi 58.000 quân lực đồng minh Hoa Kỳ, cho nên miền Nam chúng ta quý quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta không vũ khí để chống cự, mà trong khi đó bọn cộng sản, bọn khủng bố nó được bọn tàu trên cộng cung cấp vũ khí tràn lan bừa phước để nó tàn sát cái cưỡng chiếm miền Nam của chúng ta. Do vậy con xin thưa với thầy rằng
bữa nay tôi đi ra trên thế giới,
con
là đệ tử của thầy. Từ nay cô được quyền nữa là để mà đứng vào thầy cử con làm là đại tướng đặc công khủng bố.
Con xin phép được kính lạy thầy
để tiêu diệt giặc cộng ở trên hải ngoại và tại Hoa Kỳ, được không?
Dạ thưa, con xin rất là hạnh phúc tự hào được nhận lãnh nhiệm vụ đó, và xin khi con thấy con cứ quyết quyết con đội hai cái lá cờ này trên đầu để cho khi mà phải có thấy là đài CNN hoặc là đài của SBTN loại nó chọn vô cùng, không bao giờ có thể bằng đài của anh Nhược hoặc là đài của cô Hồng Châu. Đây nó chính là nơi đã truyền sự thật ra giúp cho cả thế giới phải nhìn thấy tội ác cộng sản khủng bố nó đang hoành hành, nó đang gây tội ác tại ngục tù cộng sản, và nó đang hoành hành, nó phá nát đất nước Hoa Kỳ. Mà chỉ có tại thiên đường hạ giới mà chính siêu sư phụ Sabuche Thích Tôn Lai trọng kính và quý đại đệ tử của thầy đã cùng với hàng triệu dân oan Việt Nam chúng ta bảo vệ đất nước Hoa Kỳ này, gìn giữ đất nước Hoa Kỳ này, xây dựng đất nước Hoa Kỳ này bằng vũ khí sự thật mà Đức Phật đã dạy, Đức Chúa đã dạy.
Bây giờ cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn con rất nhiều. Đủ rồi, đánh quá gì cộng đó
đánh như đó ra,
nó không đi chợ mà nó đi mẹ.
Mà cái băng này ra, nếu đây không phải cảnh sát thì không bao giờ tiếng nói này được bay ra thế giới.
Con ơi, đừng chửi nữa. Đừng nữa, nó quyên 3 triệu đảng viên cộng sản, nó sẽ đòi địa ngục gì, nó không địa vợ, nó mà nó địa mẹ nó hết.
Dạ. Con muốn nói nữa nhưng mà không thể nói được nữa vì thời gian có hạn. Con cảm
ơn. Lũ đảng có.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thấy chưa? Mấy bà này khôn hồn. Mấy bà này đấu lại với luật sư Bùi Kim Thành không?
Không.
Hả? Mai đâu quý vị, giờ sư phụ là có ơn trên phù hộ cho quý vị, mình lãng quản quý vị nó bậy nó bạ là coi như là quý vị tan xác rồi. Nhưng mà rất là sướng. Bữa đó mà bạch trà mới vô đây mà gặp bà này chắc nó chết rồi. Rồi chúng ta hồi hướng. Ở trong này á, tôi bảo đảm từ nay thầy đặt cho con là một cái kiểu là gì? Hả? Hiểu gì? Sư Tử Hà Đông. Diệu Sư Tử Hà Đông sẽ bảo vệ những cái gì sự thật của dân quan và bảo vệ tâm ni hệ thống tầm ngoài và tầm nguyên đều được vững bền ở tại đây. Từ nay con là đại tướng Sư Tử Hà Đông. Rồi thầy giao. ủng hộ cái này, ủng hộ vô tay. Bữa đó thấy con vô họ thấy cái tướng con khác lạ quá thành ra người ta nghi ngờ, nhưng mà tôi thì tôi đang điều tra, nhưng mà giờ quý vị thấy rõ chưa, chửi Hồ Chí Minh không đẹp không ăn tiền, nhưng mà đừng chửi nữa, con chửi nữa là 3 chữ đảng viên nó sẽ đọa địa ngục hết, vì nó không có nó không địch vợ nó mà nó địch mẹ nó chết cha, đúng không quý vị? Nó nghe cái này nó sẽ địch mẹ nó mà nó không địch vợ nó. Cái đó sự thật á, đừng có chửi nó con. Mình phải là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phải không? Để rồi mấy mốt nó chạy qua đây rồi nó mang cái tội, tôi kêu đẳng kêu yên, mày có địch mẹ mày không? Dạ có. Bữa con nghe cái bà Sư Tử Hà Đông nó chửi, thay vì con giận quá, con chỉ địch mẹ con quên, con địch vợ con mà con địch mẹ con. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng, cái đây là công đức với dân tộc này, công đức với dân quan nè, đây là cái dũng nè. Trong đầu tiên tôi kiếm người truyền nhân cái máu chống cộng này, không có người thầy truyền, tất cả thì chết thì truyền tất cả những cái gì cho giờ từ bi hỷ xã trí huệ, nhưng mà thầy truyền cái máu chống cộng cho con, nhớ nha con. Thì con dư sức là con sẽ làm cho cái dòng máu chống cộng mãi mãi không bao giờ mất ở trong cái dòng máu thần nguyên này. Con là cái người xứng đáng. Xứng đáng không quý vị? Ông khen cái đài của ông hơn cái đài CNN và đài SBTN nữa. Một câu thôi. Vô hồn.
Dạ, để cho con làm cho cái tên Bùi Kim Thành bất tử, như là con được trước thì thầy đã khai sinh, đẻ ra con. Rồi con xin một cái lời mà thầy
này làm cho con chấp cánh như con bay lên, mà con bay đâu, nhưng mà có điều đó là con biết không sao,
bay lên
đừng con không bay, vừa con bay lên đậu ngay trước mấy con công kia là con ỉa xuống trái thầy. Không sợ chết,
giành nhau chết
bây giờ giành chú xuống hồn, dành chỗ vô hộp để chết.
Dạ, 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 coi như là về bản sinh, về phải trời hay phải Phật, nhưng riêng con khi đi vào đây tu không phải là để sinh.
Nè, sư phụ không có giảng sinh nha, đệ tử lên để sư phụ ở lại để chống cộng, chừng nào hết cộng sản sư phụ mới về trở nè.
Dạ, thưa con, không phải là con đâu có thầy nói vậy, là con thấy, con nhớ thầy nói là nếu như sắp tới đây khi cộng sản bị sụp đổ bằng chính tội ác của nó, thì thầy, nếu như ba triệu đảng viên nó không quay đầu lại là người, thì còn bao nhiêu thì thầy xin Phật
xả dưới sắt. Anh Huệ, thầy bắn cho nó là con bắn súng anh Huệ. Rồi, ngon lành. Đã thiệt. Tức là sợ nó mình. Thầy đó lâu nay thầy đâu có bắn súng đâu. Thầy bắn nhiều khi trúng cái chân nó không chết. Nó nằm nó lăn lộn. Thầy cô này vì lòng từ bi của vị Bồ Tát, thành ra bắn để anh Huệ. Rồi con quá là Bồ Tát. Nhớ nha là bả mà ngốc vào thầy, hai thầy có xuống địa ngục con xuống theo. Vừa xuống tới nơi là mấy ai làm quan dưới, chính mấy thằng cộng sản mà ăn nói lộ làm quan dưới. Hỏi ai đây, ta là Thích Thông Lai. Hỏi ai đây, nói tôi là Diệu Thông Lai. Thôi cho hai thầy trò nó lên ở đây nó quậy mà chết. Tại vì một ngày một đêm 100 lần chết, 1000 lần chết mình sẽ không sợ. Còn tao trên đó thì thấy đệ tọa tao chuyên môn chui vô hộp không sẽ chết, làm gì có sợ chết. Một ngày một đêm 100 lần chết không bằng một cái, chỉ có một ngày thôi mà 160 đứa rồi chết. Tụi tao đã một ngày một đêm 130 mấy đứa rồi chết. Thì ý này mấy ngàn đêm 100 lần chết khu khe. Rồi tôi hồi hướng quý vị, đây là có công với tổ quốc, bữa nay là quý vị thấy đã bữa không, đã quá chừng. Rồi quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Quý vị giữ xong rồi 6 giờ xuống dưới ăn cơm, rồi 8 giờ trở lên đi nghe pháp tiếp quý vị. Để phóng sanh đó thì một hai ngày nữa gần vàng mãn đó, mình mua cái thuận đồ phóng sanh, mua chim mua đồ. Thứ bảy tuần này mình mua đồ phóng sanh, thì cảm thấy gì mua đó thôi.